阿弥陀佛。阿弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ khóa chú tiên giảng. Hôm nay là bài thứ 69. Chúng ta đã đi được gần 70 bài và chúng ta đang ở phẩm thứ hai của kinh Vô Lượng Thọ, đó là phẩm Đức Tung Phổ Hiền. Chúng ta đang ở câu kinh văn Cụ Túc Tổng Trì Bá Thiên Tam Muội. Và tùy thời hoàng ngồi nhập Hoa Nghiêm Tam Muội. Chúng ta đang học câu là Hoa Nghiêm Tam Muội. Tức là hôm bữa chúng ta đã học đến đó, quý vị nhớ không ạ? Chứ không, chúng ta không biết, chúng ta học hồi không biết chúng ta đã học cái gì. Tại vì nhiều đồng tu mới học, mới vào thì không có biết nhiều. Cho nên mình học giống như học ở đâu đó. Thậm chí có nhiều người không biết Tịnh Độ Đại Kinh là gì. Tịnh Độ Đại Kinh chính là kinh lớn của trong Tịnh Độ. Kinh nào gọi là lớn trong Tịnh Độ? Đó chính là kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ còn gọi là Tịnh Độ Đại Kinh. Bộ này chúng ta đang học là chú giải của kinh Vô Lượng Thọ cộng thêm hai phần chia ra theo từng khoa mục, rồi phán giáo, tức là xác định cái đoạn đó nội dung là gì. Cho nên vừa có phân khoa, vừa có phán giáo, vừa có chú giải, cho nên gọi là khoa chú. Và chúng ta dùng lúc đầu thiện trang giảng cũng không hết hoàn toàn, thậm chí sau này cũng có thể như thế, lược bớt một số phần, cho nên gọi là tiễn giảng chứ không giảng hết. Nếu chúng ta vì mục tiêu thiện trang đề ra là chúng ta giảng tầm cỡ 170 đến 200 buổi, thì hôm nay chúng ta mới giảng 69 buổi thôi, cũng không nhiều, cho nên là có lẽ là đặt ra mục tiêu như thế là vừa sức với chúng ta. Thì học để chúng ta nhắc nhở lẫn nhau. Thiện trang mỗi lần đọc những lời của chư tổ, những lời của Phật ở trong kinh thì chúng ta sẽ nhắc nhở được chính mình, nhắc nhở được những người khác. Vì trong đây có rất nhiều lời khai thị rất hay, có rất nhiều câu chuyện vân vân. Chẳng hạn như chúng ta nhớ đến câu chuyện về nhân quả trong thời Đức Phật. Vào thời Đức Phật thì có một người trưởng giả giàu có sanh ra, đang vui vẻ sanh ra một đứa con, nhưng mà niềm vui ấy sớm không có tồn tại lâu dài vì đứa con bị một cái chứng bệnh gọi là cái bác sĩ hồi đó chẩn đoán là bị cái bệnh gọi là mục, giống như mục nhọt á, bây giờ gọi là giống như ung thư vậy đó. Đau đớn, thằng bé rất là đau đớn, khóc suốt ngày suốt đêm, khóc đến nỗi người hàng xóm cũng khó chịu, cả gia đình khó chịu, hàng xóm cũng khó chịu, cho nên người ta thường gọi là đặt tên cho thằng bé gọi là thằng gào khóc. Cứ như thế mà sống theo năm tháng khóc. Mãi đến lấy khi lớn lên thì có hôm đó có một người nói với nhà trưởng giả và nói với thằng bé rằng: tôi nghe nói ở Kỳ Viên Tịnh Xá có một vật là Đức Đại Y Vương có thể chữa được tất cả các bệnh cho chúng sanh. Sao không bảo thằng bé nó tới đó để chữa bệnh? À, thì nghe nói như vậy cho nên là thằng bé rất là mừng. À, gia đình dẫn tới kỳ viên đỉnh xá để gặp Đại Y Vương. Đại Y Vương là chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào thời đấy. Đến gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng cho một bài pháp. Sau khi nghe xong, anh chàng cậu bé này ngộ được và xin đi xuất gia. À, xin đi xuất gia, xuất gia chẳng bao lâu thì chứng được quả A-la-hán, tất cả các bệnh tật hết. Thì các vị tỳ kheo mới hỏi với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao vị này lại có được nhân duyên như thế? Nó là tại sao lại bệnh như vậy rồi đi xuất gia thì lại được chứng chẳng bao lâu chứng được quả A-la-hán? Đức Phật nói rằng trong thời kỳ quá khứ sâu xa về trước, có hai người giàu có trong một thành nọ nhưng mà đố kỵ lẫn nhau. Rất là giàu có, cũng ngang ngang nhau, 49 gặp 50 vậy đó. Và một người nọ, ngày nọ đem rất nhiều của cải dâng lên cho vua, vàng bạc châu báu dâng lên cho vua và thân cận với vua, cho nên vua được nhận nhiều của cải của người đó, cho nên mờ mắt tức là không còn sáng suốt để mà phân biệt những việc nào nên như thế nào. Thì ngân cái hội đó, cái người mà dân của cải đó nói với tâu với vua rằng, thời gian sau thì tâu với vua rằng cái người kia xấu xa thế này kia đó, thì tâu như vậy vì cạnh tranh mà đố kỵ nhau, ghét nhau mà, cho nên là vua không còn sáng suốt nữa, cho nên cho lệnh bắt vào đánh một trận tơi bời, rồi sau đó hành hạ rất là đau đớn đó. Về là không biết, may mà gia đình người đó cũng đến tới để mà lấy tiền tới để mà chuộc, nói chung là chuộc về thì rất là đau đớn, tan nát thân thể, bị một trận đòn rất nặng, đau đớn lắm. Cho nên nghĩ đó, đúng là cuộc đời này chẳng là gì cả, cuộc đời thật sự là vô thường, ngắn tạm, không có gì đáng giá đó. Cho nên vị trưởng giả này thấy mình cũng thân thể đầy mình, thôi bỏ đi vô rừng rừng xuất gia tu đạo. Tu đạo chẳng bao lâu thì chứng được quả Bích Chi Phật. Vì thời đó không có Đức Phật ra đời, nhưng mà cũng giác ngộ chứng được quả Bích Chi Phật. Sau khi chứng được quả Bích Chi Phật thì quay trở lại đã, để muốn độ cho người kia, để ông kia ông không tạo tội nghiệp, nên về sử dụng thần thông biến hóa, làm ông kia cũng sợ quá, cho nên từ đó giác ngộ, sám hối lỗi lầm xưa và hối cải phát tâm tu hành. Đức Phật nói thì cái vị mà hồi xưa đó làm việc như vậy, xấu như vậy, thì đây chính là tôn giả gọi là gào khóc đó. Tức là tôn giả gào khóc bây giờ là như là người mà hồi xưa, tại vì tạo nghiệp đó cho nên bây giờ ông thân thể bị đau đớn, nhưng cũng nhờ phát tâm tu hành cho nên bây giờ chứng được quả vị A-la-hán. À, quý vị thấy rõ, rất rõ ràng ha. Đấy, như vậy. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần kinh văn hôm nay. Chúng ta tiếp tục ở đoạn kinh văn hôm bữa. Hôm nay chúng ta sẽ học về chữ nghiêm. Hoa nghiêm thì bữa chúng ta học chữ hoa rồi, hôm nay chúng ta học chữ nghiêm. Nghiêm giả, tức là chữ nghiêm, về chữ nghiêm là gì á? Hạnh thành quả mãn, khế hợp tương ưng. Có nghĩa là cái hạnh mà được thành tựu, thành cái quả, thành tựu thì thành được cái quả viên mãn, rồi khế hợp tương ưng với nhau, tức là quả với lại cái nhân nó khế hợp tương ưng nhau. Cấu chướng vĩnh tiêu thì những cái chướng ngại, những cái sự ô nhiễm chướng ngại nó vĩnh viễn nó tiêu diệt hết. Thì chứng lý viên mãn, là chứng được cái lý viên mãn, cái là cũng quả đó. Tỳ dụng tán đức, là theo dụng mà khen ngợi. Tán này là tán thán, đức cố sân nghiêm giả, cho nên xưng là nghiêm. Ở đây chúng ta hơi khó hiểu thì Trang sẽ đọc rồi chúng ta sẽ giải thích qua. Về chữ nghiêm, hạnh thành tựu thì quả viên mãn, kế hợp tương ưng với nhau, vĩnh viễn tiêu trừ cấu chướng. Cấu chướng này ở đây thì Trang có đánh cái dấu chấm đấy, tức là những sự ô nhiễm chướng ngại thì gọi là cấu chướng. Chứng lý viên mãn coi như mình chứng đắc được cái lý. Lý đây là gì? Lý này là còn khói, cách nói khác là tự tánh viên mãn. Thì khi đó mình theo cái đức dụng á, mà khen ngợi, tức là khi mà chứng được quả vị Như Lai rồi á, thành Phật rồi đó, thì có những cái điều tốt nào mình khen ngợi ra, cái những cái tính tốt như là Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vô lượng tướng hảo, vân vân, ngài có thể có cái thế giới của ngài thanh tịnh, nên mới xưng khen ngợi về cái mạng đó, nên nó xưng là nghiêm. Nghiêm là trang nghiêm, là tốt đẹp, đó là ý nghĩa đó. Thì bây giờ muốn có được cái quả qua nghiêm thì phải tu cái nhân, đúng không ạ? Thì chúng ta hiểu được điều đấy, cho nên mới thế nào giải thích về chữ nghiêm. Bây giờ tiếp tục nói tam muội giả. Tam muội là gì đó, hay là về tam muội? Lý trí vô nhị, tức là lý và trí thì không có hai. Là lý này là lý trong chuyện lý sự, còn trí là gì? Trí trong trí tuệ. Giao triệt dung dung. Giao triệt là nó, chúng ta biết là nó giao thông với nhau một cách thấu suốt, thông suốt. Dung dung, dung dung có nghĩa là coi như nó hợp nhất lại giống như một. Giống như quý vị đem hai cái hóa chất gì đó, quý vị đổ vô chung ha, hai loại nước đi, thì đổ vô chung thì nó giao triệt với nhau thì nó thành một luôn, thì gọi là giao triệt dung dung. Thì ở đây ý nói là khi chứng đến quả vị Như Lai, Đức Phật có năng lực là ngoài cái lý chứng đắc được, thì cái trí của ngài cũng được vô biên vô sâu, không như Phật phu chúng ta. Phật phu chúng ta rất là khổ, chúng ta chỉ biết được một chút xíu, còn nhiều thứ chúng ta không biết. Còn Đức Phật thì ngài có tam lậu minh. Tam minh của ngài trong đó là gì? Tam vô lậu minh của ngài là trong đó có thần túc minh, đúng không? Có thiên nhãn minh. Đó, có những điều như vậy, và chúng ta nói hay nói lục thông đó, lục thông, tam minh lục thông, ngài biết hết tất cả những sự việc, biết tất cả những cái gì nó đến đâu đó. Cho nên trong giáo pháp đại thừa, ở một phái khác gọi ba danh từ của ba loại trí, thì trong đó Đức Phật có gọi là nhất thiết chủng trí, có trí huệ của tất cả, ngài không thiếu cái gì cả đó. Thì chúng ta mới hiểu được sự tuyệt vời. Thì ở đây, đây là những cái điều mà nói về lý chúng ta hơi khó hiểu, đúng không ạ? Chúng ta nghe, cứ nghe tiếp nha. Bỉ thử câu vong, tức là hai bên đều mất, tức là gì? Không còn phân biệt nữa, không phân biệt, không biết. Nói trong Bồ Tát á, Bồ Tát là tu gì? Không còn phân biệt. Năng sở tư tiệt, năng sở bèn dứt. Cái chữ tư này là thì bèn, nó là liên từ. Thì đều dứt hết á, dứt hết, tức là năng là gì? Chúng ta hay đọc cái bài tán lễ Phật, năng lễ sở lễ tánh không tịch, đúng không ạ? Thì năng á là người, cái đối tượng chủ động á, thì gọi là năng. Ví dụ như năng lễ tức là mình là người lễ, còn sở lễ á là Đức Phật được lễ, Tam Bảo được lễ, cho nên gọi là năng lễ sở lễ. Mình nói mình lễ và Đức Phật không đúng, tại vì quý vị thấy trong ba lễ đầu đó, Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Khóa Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, như vậy rất nhiều chư Phật chứ đâu phải không một, đúng không ạ? Rồi gì? Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Như vậy mình năng lễ đó thì có mình có thể, hoặc là mình đăng lễ với đại chúng thì cùng với đại chúng những ai đó gọi là năng lễ. Còn sở lễ là cả cái dây sách giá thích dài như vậy, tất cả chư Phật trong ba đời của Bồ Tát Hiền Thánh Tăng và đầy đủ hết, cho nên là quá nhiều đó. Cho nên vì vậy chữ Hán á quý vị, chỉ cần một chữ thôi, năng lượng thôi, mà biểu thị cho bao nhiêu nghĩa, bao nhiêu thứ. À, cho nên dùng nghĩa bây giờ, khả nào cỡ với ngôn ngữ hiện nay bị hạn chế không được. À, nhưng mà bây giờ tu hành đến khi là năng sở đều quên. Tức là đây là một phương pháp tu hành phải tu được, đạt được cái đó, gọi là không có gì khởi tâm động niệm. Giống như chúng ta tu hành bây giờ chúng ta vẫn là phải chấp trước, đúng không ạ? Chấp trước gì? Mình niệm Phật đầu tiên á, mình chấp lấy danh hiệu Phật. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật. Vẫn là gì? Đầu tiên là phải có ta, có người, có năng, có sở đó. Đầu tiên là mình phải biết mình có, mình niệm. Có Đức Phật được niệm, có danh hiệu được niệm, phải biết rõ ràng. Như vậy đó là năng sở đều có cả. À, hai bên đều có. Nhưng mà tu theo thời gian, quý vị biết theo thời gian, theo năm tháng thì sao? Mình dần dần tâm hai câu, hai điều đó nó nhập thành một. Câu Phật hiệu và chính mình dần dần nhập vào một. Thì nó sinh ra gọi là định. Định. Định đó thì theo ngày tháng tùy theo dần dần mình quên hết. Thì cái đó gọi là chế tâm nhất xứ. À, tập trung tâm một chỗ thì cái đó nó mới sát sanh ra thiền định. Cho nên khi đó mình mới nhập định được, quý vị mới có thể vào được, từ từ vô được vị đáo định, vì cho đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hay chúng ta sau này chúng ta nói là công phu nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là gì? Lúc đó tâm mình hòa với câu Phật hiệu không hai. Đã. Tuy nhiên nó vẫn có giai đoạn này, giai đoạn kia, nên nó vẫn chưa hòa hoàn toàn. Nếu như hòa hoàn toàn rồi thì đến đó là lý nhất tâm bất loạn. À, và cuối cùng là năng sở đều quên hết. Thế là mình cũng không cần. Lúc đó mình và câu Phật hiệu là một, mình và Đức Phật là một. Thì lúc đó là thành Phật hiệu lớn quá rồi. Đó là lý nhất tâm bất loạn, không phải đơn giản. Cho nên thiền định là gì? Đó, đó là buông hết. Bên này không có bên kia. Biên kiến đây nè. Bí thử câu vong là hai bên. À, không còn biên kiến nữa. Còn chúng ta niệm, chúng ta mà niệm chứ cái gì, đang cố gắng niệm chứ đó, thấy mình niệm còn có Đức Phật được niệm thì niệm vậy cũng được. Là gì? Chấp tướng mà niệm. Nhưng mà pháp môn này là từ tướng nhập tánh. Pháp môn này là cái từ từ vào, đúng không ạ? Và chúng ta tu hành niệm Phật phải thế nào? À, đây phải tu thế nào? Chúng ta phải tu và suy xét lại mình đủ công phu hay chưa. Đó, giống như ở thế gian. Quý vị biết muốn đi thi đúng không ạ? Quý vị muốn đi thi, muốn đạt kết quả thi. Giờ giờ báo đứa con của quý vị đi, con quý vị nó đi thi. Mà nó sắp tới ngày thi rồi mà nó không biết viết chữ gì hết. Vậy vô đi thi nó có đậu hay không? Khỏi cần thi cũng biết rớt rồi đúng không quý vị? À, tới sắp ngày thi rồi mà bây giờ mới luyện từng chữ viết mấy chữ làm sao vô đậu được. Không thể được. Cho nên người đi thi là gì? Phải luyện cho nhuần nhuyễn. Giống như có mấy đứa học sinh nó học giỏi, nó học khá thì chưa đến kỳ thi tốt nghiệp cũng biết nó đậu rồi, đúng không? Nếu nó thi là chỉ cần duyên nó đủ thôi, nó đi thi được là nó đậu thôi, không thể rớt được. Vì sao? Nó học giỏi rồi, nó học khá rồi. Em còn mấy đứa mà học ở giữa bình bình á thì không biết, nó đi thi hên xui, lúc mà trúng đề thì nó đậu, còn không nó trật đề nó rớt. Còn mấy đứa nó dở quá vì hàng ngày nó có học hành gì đâu, nó có biết gì đâu, nó cũng không mà giải đề được, đề thi được bao nhiêu phần trăm thôi, ít quá mà, thì khỏi cần đi thi cũng biết rớt rồi. Thì cũng vậy đó, niệm Phật chúng ta gọi là đới nghiệp bản sanh đó, chúng ta mang nghiệp về tới phương lạc, đúng không? Thì cũng vậy, chúng ta suy xét chúng ta thuộc hạng nào. Hạng người hàng ngày niệm Phật có công phu rồi thì tất nhiên bây giờ tu tốt rồi, tới đến lúc thi là thi sanh tử. Một bài thi đến lúc năm chung 1 đến 10 niệm, tự nhiên niệm bình thường mà. Bây giờ trừ khi cái chướng duyên gì đó, như mấy học sinh nó đi gặp tai nạn, nó không đi thi được, hay là nó bị bệnh gì đó quá nặng cho nên nó không thi được, nó mới rớt thôi. Thậm chí còn được đặt cách nữa. Bây giờ học sinh khá, học sinh giỏi, dù có bệnh nặng vẫn được đặt cách cho đậu luôn. Cho nên là gì? Đó là chứng tỏ học sinh giỏi đi thi đó. Vậy mình niệm Phật cho giỏi, mình niệm công phu cao cho nữa, thì đến lúc đó mình khỏi cần bài thi, nó nhẹ nhàng hơn, qua 10 niệm lúc đông trong bất dễ. Thậm chí có dù có tai nạn chuyện gì xảy ra, mình vẫn vãng sanh được tự tại. Vì sao? Công phu mình đã thành tựu rồi, mình học quá giỏi cái môn niệm Phật này rồi đó, quý vị hiểu không ạ? Còn quý vị mà tu quý vị ở mức trung trung khắc khắc xuống dưới thì phải hên xui để coi lúc đó coi đề thi nó có trúng tủ mình không, chứ có nghĩa là gì, đề thi nó có trúng cái sở trường mình không, đó là gì, tới lúc đó có bị chồng con quấy phá hay không đó, có bị khắc nghiệt lắm không. Vậy thì quý vị cũng phải chờ may mắn coi thử cái đề thi lúc lâm chung của mình có phù hợp hay không. Còn hạng người thứ ba, hàng ngày không chịu niệm Phật, cái suốt ngày có gì đâu, rồi tâm cũng không buông xả, niệm Phật cũng không, buông xả cũng không, chẳng có tu gì mấy, thì đến lúc lâm chung khỏi cần nói cũng biết là thi rớt chắc rồi gì nữa, đúng không quý vị? Đó, cho nên bây giờ mình phải cứ như thế thôi, mình suy ra muốn vãng sanh thì phải tu, tu từ bây giờ, tu vàng trên hai phương diện, một là gì, phải buông xuống vạn duyên. Buông không phải là không làm, mà làm nhưng không để trong tâm. Buông tình chấp đi, không có nhớ con, không nhớ cái, không nhớ gì cả, để gì, nhớ Phật thôi. Rồi thứ hai là gì, niệm Phật phải luyện, chứ hàng ngày không niệm Phật mà đến lúc đó mà bảo niệm làm sao được, thói quen nó đâu có đâu. Hàng ngày không luyện tập giải cái đề thi đó, không luyện giải, không luyện viết văn, không luyện học gì hết, vô bảo thi thì sao được, đậu được. Cho nên á, mình hiểu ngay đạo lý đó, mình có thể áp dụng ngay, mình biết là mình tu có hiệu quả hay không, mình tu có thể vãng sanh hay không, biết liền chứ cần gì phải hỏi người khác, đúng không ạ? Đừng có lừa dối chính mình, phải tự suy xét lấy chính mình là được rồi. Đó, cho nên là đạo lý đơn giản lắm quý vị, vãng sanh hay không hỏi chính mình. À, chúng mình coi thử là bây giờ tu bao nhiêu năm rồi, buông được bao nhiêu rồi, niệm Phật công phu được bao nhiêu rồi. À, còn bây giờ niệm tâm tán loạn, niệm chút cái gục gà gục gật ngủ mất tiêu rồi, còn không thì tán loạn, hoặc là nghĩ lung đông tây nam bắc lung ta lung tung, hoặc là ngủ gà ngủ gật, không có chút phút một phút nào tu ngày này qua ngày nọ, không có chút nào vô định, rồi tâm thì toàn nghĩ ta bà, thế làm sao được. Cho nên trong chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ, cái bộ này nè mới muốn chúng ta học, ngài Hoàng Niệm Tổ nói gì, miệng đàm tịnh nghiệp, tâm liếng cần duyên, như thị cầu sanh. À, tức là gì, miệng thì nói tịnh nghiệp, tức là mình toàn là muốn tử vãng sanh tới phương cực lạc, vân vân, nói đã lắm, nhưng mà tâm thì sao, liếng tham, liếng liếng mộ, ái liếng, liếng ái trong trần duyên, trong duyên trần dương cho gian, như thị cầu sanh. Nó cầu sanh như vậy thì hãy đãi đất năm con lừa, hãy đợi đến năm con lừa đi, để năm con lừa mà thì sẽ được quan sanh, và thế giờ 12 con giáp không có con lừa, cho nên là ý nói không có quan sanh đâu, cho nên là mình tự hãy tự lo cho mình nha, không có ai lo đâu. Đường sanh tử là độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, khổ lạc tự đường, vô hữu đại giả, không có ai thay thế được đâu. Cho nên là thôi, nói gì qua nó lại vẫn là gì, tự lo cho mình. Còn tới khi mà đại hạn đến rồi thì giống như chim ở trong sống chung ở trong rừng, khi đại hạn đến rồi thì con nó, con nói bay, cha con anh em vợ chồng gì cũng phần ai đi theo dòng sanh tử. Và nó thật ra mà nói rất là tội nghiệp cho nhiều đồng tu, thì ta thấy rất nhiều đồng tu rất là tội nghiệp, nghe pháp bao nhiêu năm nhưng mà sao vẫn không thay đổi được chút nào, vẫn là kiến thủ kiến, và giới cấm thủ của họ quá sâu, thì như nào họ vẫn nhìn thấy thế gian hoàn toàn là thật, vẫn là đây là con ta, đây chồng ta, đây tài sản ta, vân vân. Mặc dù nghe trong lời trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói rất rõ, à, con ta tài sản ta, à, người ngu nhữ nghĩ như thế, đến ta còn không có, con đâu tài sản đâu đó, đó trong kinh Pháp Cú Phật nói như vậy. Nhưng mà thì sao vẫn thấy thật mà, đâu có chấp nhận đâu, nó ăn gia trái chủ mình tới đòi nợ, nhưng mà mình nói thấy thật mà, con mình, cho nên là gì, không thay đổi được quan điểm, hay nói cách khác vẫn là một phàm phu nguyên như xưa. À, thì phàm phu thì sao, thì phàm phu thì sống trong tâm phàm phu, thì sống ở trong hoàn cảnh phàm phu, và tương lai sẽ đi về cảnh hoàn cảnh phàm phu, đúng không ạ? Trừ khi quý vị đổi được tâm mà khó lắm. Thường ngày như thế nào thì như thế, giống như là gì? Thường ngày rèn luyện bài thi nào thì như thế. Cho nên ở đây muốn được khoa nghiêm tam muội thì phải ráng, à, tu phải có trí, đây Điện Giang nói phải có lý và trí, mà không có thâm nhập kinh tạng làm sao có được. À, cho nên về tam muội lý và trí không hai dung hợp thông suốt lẫn nhau, hai bên đều mất, tức là năng sở bèn dứt nên gọi là tam muội. Hoa Nghiêm kinh Hữu Vân, à, kinh Hoa Nghiêm lại nói, à, thêm nói thêm kinh Hoa Nghiêm nói thêm gì đây? Nhất thiết tự tại nan tư nghị, Hoa Nghiêm tam muội thế lực cố. Là quý vị nghe đã không? Câu trong kinh văn trong huynh Hoa Nghiêm, nhất thiết tự tại nan tư nghị, à, tức là gì? Tất cả các sự tự tại khó nghĩ bàn, khó nghĩ bàn, nan tư nghị khó nghĩ bàn. Hoa Nghiêm tam muội thế lực cố, à, cố là do, à, nguyên nhân á, nguyên nhân là gì? Bởi vì cái thế lực bây giờ nó gọi là cái sức mạnh của gì? Sức mạnh của Hoa Nghiêm tam muội. Câu này ở trong kinh Hoa Nghiêm thời Đông Tấn, tức là Hoa Nghiêm 80, à, à, trong Hoa Nghiêm 80 ở quyển thứ 6 Phẩm Tịnh Hạnh, à, Phẩm Tịnh Hạnh này nằm bài kệ trong đó. Hai câu trước là gì? À, thế giới nhẫn nhục tinh tấn thiền, phương tiện trí huệ chư công đức, tức là nói về 10 ba la mật, công đức của 10 ba la mật. Thì mình tu được 10 công đức ba la mật đó thì mới đạt được tất cả tự tại khó nghĩ bàn. À, thì do cái gì? Do cái sức mạnh của cái Hoa Nghiêm tam muội, tức là sức định của Hoa Nghiêm. Quý vị có sức định của Hoa Nghiêm thì quý vị mới có được cái tự tại nan tư nghì. À, còn bây giờ mình không có sức định gì hết trơn á, mình đã hoàn toàn là phàm phu trong đường sanh tử, cho nên mình cũng được hưởng được cái thế lực của cái gì, cũng do sức mạnh của gì, sức mạnh của nghiệp lực. Cho nên là tất cả không tự tại nan tư nghì, à, cũng do gì, à, là cái gì, nghiệp lực luân hồi, thế lực là cố đó, kiểu vậy đó. Giống như nhau, chúng ta là bị nghiệp lực làm chủ, cho nên thật là đáng thương. Nhưng mà người tình nguyện đi theo nghiệp lực thì nhiều, người tình nguyện đi theo nguyện lực về Tây Phương Lạc thì ít, đúng không quý vị? Tuy tu rất lâu rồi nhưng mà mình thích theo luân hồi, à, mình thích theo luân hồi sanh tử, à, mình thấy làm sao thế gian. Cho nên là gì, trong nhà Phật nói đó là người chưa đủ thiện căn. Cho nên nghe giáo pháp của Phật rồi nhưng mà nửa tin nửa ngờ, tin những điều gì hợp với mình mà thôi, còn những điều gì mà mình thấy không hợp thì mình không có nhận vào. Cho nên đó là thiện căn chưa chín mùi, à, cho nên là phải thiện căn chưa chín mùi thì sao? Thì phải vun bồi thiện căn, phải trải qua thêm bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nữa để tiếp tục làm tiếp việc đó. Chẳng biết rằng thế gian tất cả là gì, đều là giả hợp, là duyên giả hợp, đâu thật đâu, cứ đảo phây vần, đảo cho đổi cho nhau. Đời trước làm cha bây giờ làm con, đời trước làm chồng vợ bây giờ làm anh em, bây giờ làm kẻ thù, vân vân, oan gia đối đầu đổi qua thành người thân. Cho nên người thân trong nhà mà đánh nhau, người thân trong nhà mà chém nhau, vân vân, đủ thứ chuyện như vậy. Vì sao? Vì đó là oan gia đời trước. Cho nên ai mà biết sự thật á là dễ buông lắm. Mà có cô đồng tu có nói không khó, thầy không có sinh con thầy không hiểu. Thì ra nói không phải sinh con hay không sinh con, cái vấn đề ở đây là vấn đề quý vị tâm quý vị không có chấp nhận giáo pháp của Phật. Phật nói như thế nhưng mà quý vị vẫn cho cái giáo pháp của quý vị là đúng, tức là quý vị nhận thức quý vị là đúng. Cho nên nói tóm lại là thiếu thiện căn, không đủ thiện căn nên không chấp nhận. À, mình nếu mình chấp nhận là được rồi, cho nên ở trong nhà Phật mới gọi là có ba loại nhẫn. Đó là nhẫn là gì? Nhẫn là mình nhận chịu, nhận gì? Nhận giáo pháp của Phật cho đó là chính xác, ngày nào cũng cho đó chính xác, dần dần tâm mình từ từ vào địa vị thánh nhân. Còn ngày nào mình vẫn là cho thế gian này là thật, mình vẫn cho toàn bộ cái gì thật 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 hết, thì mình vẫn là phàm phu trong đường sanh tử. Quý vị nhớ nha, khác nhau. Cho nên là quý vị thấy tại sao quý vị nói Thiện Trang, tại sao thầy Thiện Trang có trí huệ hơn, học pháp rồi nói đâu nó hiểu đó, tại vì Thiên Chân buông rồi, thế gian Thiên Chân biết nó giả hết rồi mà, ta có thật. Tuy biết là giả nhưng mà ở trong trần thì mình phải tùy thuận, mình cũng phải à thì gọi người đó người kia là anh em bà con gì đó vân vân, người đó bạn bè thì mình vẫn gọi. Nhưng mà mình biết thật ra nó chỉ là thế đóng vai diễn hề mà, diễn tuồng đó mà, đời này có duyên đóng vai vậy thôi, hết rồi biết đời trước thế nào đời sau thế nào đó. Thật ra quý vị á, nếu như quý vị có một duyên nào đó, quý vị tu, quý vị nhập định à, quý vị biết được đời trước của người thân của mình á, mình yêu nhất chẳng hạn là ai á, là tự nhiên quý vị buông được à. À nhưng mà cái người cũng một số người cũng 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 không buông được, tình cảm quá nặng. Yêu như à, biết nhập định vô thấy biết người ta đời trước là chồng của mình, là vợ của mình, người yêu của mình, cái tự nhiên ái người ta đó, cũng đó là gì, cũng là buông không nổi. Thật ra là gì, mình tự hiểu, mình phải có trí huệ để quan sát các pháp. Nó chỉ là giả duyên mà hợp nhau, giống như là hai cái dòng nước trôi trên biển lớn gặp nhau rồi lại tan ra, rồi cứ vậy gặp nhau rồi lại tan, rồi vân vân, lúc hợp lúc tan. Cho nên là chúng ta hãy cố gắng nha. Đây muốn có tự tại của Hoa Nghiêm Tông Bụi thì đầu tiên phải có gì, phải có cái sức mạnh của gì, sức mạnh của Hoa Nghiêm Tông Bụi thì chúng ta mới có tự tại không thể nghi bàn. Hữu hợp tán viết à, thêm nữa sách hợp tán nói rằng pháp giới di tâm danh Phật Hoa Nghiêm à, pháp giới đây nói còn rộng hơn nữa, đây kiến thức của khoa học chỉ nói vũ trụ thôi, còn bây giờ gọi là pháp giới, pháp giới còn cao hơn à. Cái pháp giới là gì, có 10 pháp giới đúng không, và nhất chân pháp giới đúng không, như trên là Phật là một pháp giới, xuống là Bồ Tát là pháp giới, A-la-hán thanh văn đó là pháp giới thanh văn, và Bích Chi Phật là pháp giới, rồi chúng 6 đường luân hồi là 6 pháp giới. Thì pháp giới là gì, tất cả cái đó là pháp giới, và do đâu, do tâm đó. Điều này nói theo kinh Hoa Nghiêm, quý vị trong kinh Hoa Nghiêm quý vị biết, giống như trong kinh Hoa Nghiêm thời Đông Tấn á, Hoa Nghiêm 80 á, thì nói như thế này: tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế gian trung, vô pháp nhi bất tạo. Tức là gì à, tâm như công họa sư, tức là tâm như cái người vẽ họa sĩ mà giỏi đó, họ vẽ ra đủ hết các loại ngũ ấm. Ngũ ấm tức là sắc thọ tưởng hành thức. Ngũ ấm không phải mỗi thân thể chúng ta mà tất cả những gì đều là ngũ ấm. Nhưng mà cái nào mà có sắc, hình sắc, sắc là vật chất. Rồi thọ là gì? Thọ là cảm thọ. Tưởng là tưởng tượng, à, tư duy. Hành là gì? Hành là cái sự biến đổi của suy nghĩ, nó luôn luôn nó biến đổi, nó không có đứng một chỗ. À, thức là gì? Thức là cái ghi nhớ, cái biết. À, cuối cùng là nó ghi nhận lại, cái thông tin nó ghi lại. Thì như vậy tất cả loài động vật cũng có đúng không? Loài nào cũng có, hình như có hết cả. Đấy thì đó là vẽ ra chủng chủng ngũ ấm. Bây giờ khoa học người ta chứng minh được cái bàn nó cũng biết, cái ghế nó cũng biết, cái gì nó cũng biết hết trơn á, nước nó cũng biết. Cho nên ngũ ấm đó nói ra chính là tất cả vật chất đều có ngũ ấm. Rồi nhất thiết thế gian trung là trong tất cả thế gian, vô pháp nhi bất tạo, tức là chẳng pháp nào mà không có tạo. Vì vậy bây giờ là gì, tóm lại nói như câu đó để đáp án cho gì, di vật hay di tâm, thì đây chính là di tâm. Di tâm này lại không giống di tâm mà ở thế gian. Ở thế gian người ta nói di tâm á, là do tâm nó có rồi nó hiện ra vật chất, nhưng mà không phải. Trong lý di tâm này không giống như vậy. Lý di tâm là gì, vật chất và tâm là một à, chứ không phải là do tâm nó biến hiện ra mà nó không thật. Còn cái thế giới mà cái di tâm, chủ nghĩa di tâm á, ở bên ngoài người ta nói cái thần tạo vật, không phải. Cái đây không phải thần tạo à, tâm chúng ta tạo, tâm nó tạo ra, tâm tạo ra mà tạo đó là tạo nó hiện cảnh chứ không phải tạo thật. Cho nên chúng sanh vì mê chấp ngộ, ví dụ như chúng ta bây giờ chúng ta biết đây, chúng ta coi quý vị thấy coi những hình ảnh thì đang đưa tay từ trên này xuống đây đúng không? Đó quý vị thấy vậy đó. Thật ra là gì? Thật ra là nó trên màn hình quý vị nó có hình thứ nhất, hình thứ hai, hình thứ ba, hình thứ tư, đưa 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 chụp 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 nha, mấy cái chụp chậm vậy đó, nhưng mà nó chiếu lại liên tục, cái quý vị cảm thấy là nó thật, nó tưởng là có chuyển động từ đây đến đây. Và bây giờ công nghệ nó, cái gọi là công nghệ nó càng cao thì nó ghi được nhiều ảnh trên giây. Một giây á, theo công nghệ chỉ cần 24 hình giây là mình thấy cái hình nó đủ để mượt mà rồi. Nhưng bây giờ quý vị thấy có cái phim nó quay là tới 120 hình trên giây, gọi là, hoặc là cái màn hình quý vị đó, cái màn hình quý vị nó là bao nhiêu tần số, là bao nhiêu hẹp đó, đó hẹp tức là Z, HZ á, tức là gì, bao nhiêu ảnh trên một giây đó quý vị. Cái màn hình quý vị ví dụ như là cái màn hình bình thường là 60 Hz, HZ đó, thì tức là 60 ảnh trên một giây. Cho nên dù cái bên đầu kia ví dụ như Thiện Trang phát lên, Thiện Trang thu hiện tại Thiện Trang chỉ chọn là 30, 29 hình giây thôi, 30 hình giây thôi, nhưng mà nó lên mạng, nó đưa qua máy quý vị, máy quý vị là máy xịn, nó sẽ tự động đưa cái, nó nhân cái số hình lên, cho nên nó đưa lên nhiều hình hơn. Vì vậy quý vị coi cảm thấy nó sắc nét, nó chính xác hơn. Còn nếu mà đưa ít hình quá thì coi nó có cái gì đó nó hơi bóng bóng, nó mờ mờ, tại vì sao, nó thiếu cái hình ở giữa. Bây giờ giống như hình đây, hình đây, hình đây, hình đây, hình đây, nhưng mà nó, tại vì nó chia nhỏ thì nó có từng chút chút. Và những cái máy mà nó quay chậm đó quý vị, trong các môn thể thao á hay là bóng đá gì đó, quý vị thấy nó quay đó, mấy cái nó chụp bao nhiêu hình trên một giây quý vị biết không, nó chụp được là tới cả ngàn hình trên một giây. Cho nên nó đưa cái tình huống đó mặc dù rất là nhanh, mắt mình không theo kịp, nhưng mà đưa vô nó chỉ, bây giờ nó có 1.000 tấm hình là trong một giây đó, nó chụp 1.000 tấm hình, nhưng bây giờ nó chiếu chậm lại thôi, nó chiếu siêu chậm lại thì nó thấy từng cử động, từng động tác, thấy cái trái banh bung một tennis đó, đánh bung bung tennis đó, nó thấy là nằm ở ngoài vạch hay trong vạch được, hoặc nó thấy trái banh bóng đá vậy, trong vạch hay ngoài vạch được, xác định cầu thủ đó có chạm tay hay không, vân vân. Thì đó là gì, thế giới này nó là giống vậy đó. Thế giới này trong kinh, chúng ta dùng cách nói trong kinh là gì, trong một giây có, chúng ta nói trong một hàng chỉ khẩy móng tay này có 32 ức trăm ngàn niệm, bá thiên niệm, bây giờ đổi ra là 320.000 tỷ cái ý niệm. Mỗi niệm đó nó hiện ra một cái hình, hình nó có tên thức, thức là thọ tưởng hành thức nó đi theo, cho nên nó vừa có vật chất vừa tinh thần ở trong đó. Mà bây giờ nhân ra giây á, thì hòa thượng nói bây giờ người ta búng được trong một giây, người ta có thể có người búng nhanh lắm 7 cái, cho nên 7 x 3 21, thêm cái số lẻ đằng sau nữa thành 22, 2240, chúng ta đọc con số là 2.240.000 tỷ, đơn vị là ngàn tỷ trên một giây. Thì làm sao chúng ta biết cái thế giới này nó giả được, cho nên phải cái cảnh giới của Hoa Nghiêm, phải có thế lực của Hoa Nghiêm Tam Muội mới thấy được cái cảnh giới đó. Còn A La Hán cũng thua luôn, A La Hán định của bộ A La Hán chỉ là diệt tận định, chịu thua không có được. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy Hoa Nghiêm Tam Muội cũng không phải đơn giản đó, phải tu đến cái đó mới có được. Đây anh đây nói pháp giới di tâm đó, do tâm nó hiện ra nên gọi là Phật Hoa Nghiêm, danh Phật Hoa Nghiêm gọi là Phật Hoa Nghiêm. Dĩ nhân hạnh hoa, nghiêm quả đức tướng, linh hiển trước cố, trứ cố. Thế là gì? Dĩ hoa nhân hạnh, đó là quý vị dùng cái hoa nhân hạnh, hoa hoa này biểu hiện cho cái tu. Quý vị tu nhân là gì? Nhân, tôi phải tu nhân cho tốt đẹp, gọi là lấy cái hoa của nhân hạnh để mà nghiêm, nghiêm nên là trang nghiêm, tức là làm cho đẹp, đẹp chứ gì, quả đức tướng, cái để mà làm đẹp được cái tướng của cái kết quả và cái đức của cái kết quả đó. Đó là đó gọi là hoa nghiêm. Như Phật có tướng đẹp đúng không, Phật có cái thế giới rất là tốt đẹp như Tây Phương Cực Lạc, đó là cái tướng của quả. Đức là gì? Đức là đức dụng, cái ngài có đủ thần thông diệu dụng trong một sát na, cái đi vô lượng vô biên vô số thế giới trong 10 phương 3 đời, như trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy về Tây Phương Lạc đó, đó là gì, quả đức. Cho nên là trang nghiêm cái quả đức đó bằng cách nào, tức là mình nói bây giờ gọi là mình tạo dựng cái quả đức đó bằng cách nào, thì muốn tạo thì phải có nhân. Nhân là gì? Dĩ nhân hạnh hoa, tức là dùng cái hoa nhân hạnh. Hoa nhân hạnh tức là phải làm những cái hạnh tốt đẹp. Thì Thiện Trang ấn tượng nhất Thiện Trang học á, thì khi nghe học phẩm thứ hai này á, Thiện Trang nhớ cái câu này lắm, Thiện Trang thuộc luôn á. Dĩ nhân hạnh hoa, nghiêm quả đức tướng, tức là hãy dùng hoa nhân hạnh mà trang nghiêm cái quả, cái tự về đức và tướng, tướng đức cái quả đó. Thì cho nên chúng ta muốn được cái quả tốt đẹp thì hãy tu nhân tốt đẹp, mà quả này chúng ta hay cầu quả giải thoát, đừng cầu phước báo nhân thiên. À, những người đời á, quý vị thấy người xưa đến nay á, làm vua làm chúa làm gì bây giờ tổng thống gì đó vân vân là phải tu rất nhiều đời, phải tu 10 đời mới được làm vua, 10 đời làm vua nhưng mà 10 đời tích lũy làm đế vương, một đời hưởng để rồi đọa lạc, đúng không? 10 đời tích lũy để làm đế vương nhưng mà một đời hưởng để rồi đọa lạc à, uổng lắm. Thì sao? Tu 10 đời công đức phước báo lớn lắm nhưng mà chưa ra khỏi sanh tử, đời này làm vua, đời này làm tổng thống, đời làm gì đó quyền chức lớn, cái thành ra tạo nghiệp đó. Ai mà giàu sang gọi là giàu sang học đạo nan. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có đưa ra 20 điều khó, trong đó có một điều là gì? Giàu sang học đạo nan, có nghĩa là giàu có học đạo khó, bần khổ học đạo nan, à, khó, nghèo khổ quá học cũng khó. Cho nên chúng ta đời này may mắn, chúng ta vừa vừa không đến nỗi khổ lắm cũng không giàu lắm, dễ học đạo dễ giác ngộ, đó là gì? May mắn của chúng ta, chứ không mà chúng ta được đọa vào phước báo. Quý vị thấy những Phật tử giàu giàu chút cũng đâu tu được mấy đâu, quý vị thấy không? Giàu giàu chút, khá khá chút đi chùa toàn cái gì, nên thấy cái chùa nào to to chút, lớn lớn chút cúng vô à mấy chục tỷ luôn, mấy tỷ rồi luôn, thầy cần xây chùa cúng vô là cũng vậy vậy có phước. Không biết cái chùa đó cúng vô để làm gì, cũng chẳng biết Phật giáo là thế nào đó, không biết là Phật giáo trong Phật nhà Phật dạy là kinh pháp cú dạy pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, có nghĩa là bố thí pháp mới là đứng đầu trong tất cả các bố thí, mà họ thì lo bố thí tiền, mà bố thí tiền để làm gì, cho nên là gì à, để bố thí phải coi cái chùa đó xây để có lợi ích không, không cái chùa thì xây thiệt bự mà không có làm gì hết trơn á, không có độ tăng, không có gì hết, đây thì cũng uổng công đúng không, phước nó đâu lớn đâu đó. Cho nên thậm chí xây cái chùa lên rồi tranh giành nhau trong đó, giành chùa lớn rồi vân vân thì tạo tội nghiệp thêm nữa, nên nhiều khi họ không biết nơi trồng phước, đó là uổng phí cho họ, thật là đáng thương đúng không? Cho nên phải ráng tu trí nha, phải tu trí huệ, học vừa vừa thôi để dành thời gian để mà mình tu, được làm vừa vừa thôi đó, học thế gian và làm việc thế gian vừa vừa thôi để mà tu. Tiếp tục là gì? Linh hiển trứ cố, cái chữ này đọc là trứ nhưng mà đọc là trước, là khiến cho hiển bày cái sự sáng ra, sáng tỏ ra, rõ ra hiển bày rõ ràng ra, đó, tức là hiển bày cái quả rõ ràng. Nhập thử tam muội hiện kiến thập phương Phật cập Phật độ, nếu mà vào được cái tam muội này, tam muội này là tam muội này là cái thiền định, tam muội chúng ta đã biết là dịch ra nghĩa đơn giản nhất là thiền định, vào cái định này thì sao, thì mình sẽ thấy được hiện đời, sẽ hiện thấy được luôn, thấy gì à, thấy, thì hiện tại mình thấy được 10 phương chư Phật và cõi nước của chư Phật luôn. À, thầy quý thầy tuyệt vời, cho nên là vào trong cái cảnh giới này, cảnh giới Hoa Nghiêm rất là mạnh à, cái sức tâm muội của Hoa Minh Hoa Nghiêm lớn như vậy, còn cái sức định là thường thường chút, chúng ta dự nhập định chút à, bị đau định sơ thiền rồi thấy vui vui an lạc chút, thấy vài cảnh giới vi vi dịu dịu thấy cũng đã lắm rồi, người nó khỏe khoắn chút xíu thì đã lắm rồi. Thật ra định quá nhỏ, ở trên nó Bồ Phật Bồ Tát nói ôi chúng sanh nó thật là nó mê muội quá sâu, nó thấy được cái chút cái được cái nhỏ mà nó đã chấp, nó hài lòng, nó bằng lòng với điều đó rồi, còn nó không biết cái niềm vui của đại định của Bồ Tát, đại định của Hoa Nghiêm tam muội, gọi là đại định tam muội về Hoa Nghiêm hay là đại định Hoa Nghiêm đó, thế thì nó không biết, nó không biết được cái sự tự tại, ta du hí thần thông đi từ nơi này đến nơi khác, ta có thể biến hóa, ta có thể đi khắp 10 phương, ta muốn cái gì cũng được đó, còn chúng sanh á, trong cõi Nam Thiệm Bộ Châu này sao rồi nó khờ quá, nó ham mê 5 món ngũ dục, nó thấy nó bữa nào nó đi làm nó có được 3 bữa ăn là nó cũng mừng rồi, nó cũng vui chơi, trong đó nó cũng có chồng có con là nó cũng vui rồi, nó có xe nó đi lại, nó có điện thoại nó xài mà, nó thấy mừng quá, thật là đáng thương đúng không quý vị? À, tại sao vậy? Phật Bồ Tát không cần điện thoại, Phật Bồ Tát cũng biết từ xa có đâu ha, chuyện gì xảy ra vân vân, cái ngài năng lực vậy. Rồi cái ngài gì đi du hóa mười phương, đặc biệt cái ngài có vô lượng hóa thân, cái ngài muốn biến hóa thế nào cũng được, cái ngài muốn gì được nấy, vậy mà không cầu quả vị Bồ Tát Phật, lại cầu toàn cái gì đâu không, mà cầu thật ra thế gian nếu cầu được thì có đáng quý, chỉ là giả tạm mà thôi, giống như gì bèo dạt mây trôi thôi, rồi phù vân đó giống mây nó cứ bay bay đó, rồi cũng đi mất tiêu, rồi mai cũng hết phước, hết phước rồi đọa lạc xuống làm súc sanh, xuống làm con chó bị người ta ăn thịt bắt ăn thịt, rồi làm con gà bị người ta bắt ăn thịt, làm con trâu bị người ta bắt đi cày vân vân, rất là đáng thương, sao không giác ngộ để mà tu hành đúng không? Cho nên thật ra đời á, đời này quý vị nhiều người đã sống được mấy chục năm là thấy cuộc đời tóm lại mình được gì đúng không, ai đó sống mấy chục năm rồi nhìn á, mấy bạn trẻ thì không nói, người trẻ không có cảm nhận được, thấy đời cứ đằng trước dài vô tận á, công danh sự nghiệp vẫn lẫy lừng đúng không, người ta cũng đang mơ như vậy đó, đó nhà cửa xe hơi rộng vô biên, tức là người ta toàn mơ làm giám đốc mơ gì đó, mấy bạn trẻ toàn mơ vậy. Nhưng mà những người sống đến từng bốn mấy tuổi, năm mươi mấy tuổi, hoặc là những người về hưu rồi, cảm thấy đời giống như một giấc mộng, ngày xưa mình tưởng là mình được cái này được kia làm cuối cùng qua, và đồng ý có một điều rõ ràng nhất là sức khỏe nó giảm, hồi trẻ thì sức khỏe nó sung mãn đúng không, lớn lên thì cựa cái nó đau, cựa cái nó ốm, thân thể nó nhức mỏi vân vân, đó là già khổ đã đến rồi. Mà trong cái Na Hàm gọi là chúng ta đã nhận được ba bức thư của Diêm Vương rồi, quý vị đa số đều nhận được ba bức thư của Diêm Vương rồi đúng không, nhưng mà sao vẫn không giác ngộ được, đó là gì? Tại vì chúng ta ở trong duyên trần, duyên nó thế gian nó quen, là chúng ta quen ở thế gian cho nên chúng ta vì ở trong đó chúng ta quên mất, chứ nếu mà thường thường chúng ta đọc những kinh sách, chúng ta học lời của Tổ, chúng ta thấy cảnh giới của các bậc thánh, các ngài tự tại vô biên, các ngài muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn được gì thì được đó, mình mới thấy đó mới là cái điều mà chúng ta mới nên mong cầu. Cho nên gọi là gì, mình phải nói như trong Quy Tương Sơn cảnh sách nói là gì, thân cận thiện giả à, trưởng ngộ tri kiến à, có nghĩa là mình thân cận được những bậc tốt lành, bậc thiện giống như bậc thánh ở trong kinh điển đó, mình học gặp toàn vậy thì mình trưởng ngộ được cái, đó là ngộ được và lớn lên được cái tri kiến của mình à, và thì như vậy mới giúp cho mình được, mình mới có cái tầm nhìn, giống như quý vị cho một đứa con quý vị ở nhà đúng không, nó đi học xong nó hết 12 nó ở loanh quanh ở trong cái khu vực đó thôi, thì cả đời nó cũng chẳng đi đâu, nó cũng tầm nhìn của nó rất hạn hẹp, nó chỉ biết bao nhiêu đó à, cùng lắm nó coi thêm một chút ở trên mạng nữa vân vân, nó biết thêm một chút vậy đó, nó không thể khá là được, phải cho nó đi thâm nhập ở nơi nào đó, cái nơi xứ sở gì đó, nó cho nó lên Sài Gòn tức là thành phố Hồ Chí Minh, nó cho nó ra Hà Nội nó ở mấy tháng một năm thôi, về cái nó khác à, nó tiến bộ hơn, nếu cho nó đi qua nước ngoài cái đầu óc nó thay đổi, cho nên cái đó gọi là nhận thức thay đổi. Thay đổi nhận thức thì chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy đem cái nhận thức của thế gian chúng ta đổi lại thành nhận thức của bậc thánh. Bậc thánh nào chúng ta hãy học kinh Vô Lượng Thọ, học bộ chú giải này thì đó là nhận thức của thánh, đặc biệt gọi là vua trong các bậc thánh, đó là nhận thức của Đức Phật A Di Đà đúng không, ngài đã tạo ra một thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp để cho chúng sanh cùng nương về, để gì một đời viên mãn thành Phật đó, chúng ta phải thấy như vậy, cho nên phải gì thường xuyên học giáo pháp, còn không thì sao, không thường xuyên thì thế gian nó quen, nó gọi là ở trong trần thì nó nhiễm trần thôi, ở trong cảnh nào thì bị cảnh đó nó lôi cuốn đó, chúng ta không phải là Bồ Tát, không phải là Phật, chúng ta vào đâu là bị nhiễm, người thế gian nói là gì, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cho nên bây giờ thôi ráng gần gần đèn nha, ở đây chúng ta đang có ngọn đèn sáng đó là kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiễn giảng, chúng ta tiếp tục. Thì anh xin đọc lại đoạn dịch của đoạn trên. Trong kinh Hoa Nghiêm còn nói: tất cả tự tại khó nghĩ bàn, do bởi Hoa Nghiêm tam muội lực. Nếu chúng ta có thể dịch khác là do bởi sức Hoa Nghiêm tam muội. Trong sách Hợp Tán ghi: pháp giới chỉ do tâm, gọi là Phật Hoa Nghiêm. Dùng hoa nhân hạnh để trang nghiêm tướng của quả đức. Và ta ra là đây, tướng của quả đức cũng được, dịch vậy cũng tạm ổn không? Chưa có ổn lắm. Nên khiến hiển bày rõ ràng, nhập vào tám muội ấy thì hiện tại thấy được mười phương Phật và cõi nước Phật. Đó là đoạn trên. Chúng ta đi tiếp theo nha. Đoạn này nó hơi khó hiểu, quý vị kêu khó nghe, tại vì nó không phải thành nhất của chúng ta. Hữu gia tường sớ văn, gia tường sớ viết, tức là trong sớ, chú sớ của ngài đại sư Gia Tường, ngài viết: thử tam muội giai sức pháp thân, cố vân Hoa Nghiêm. Tam muội này đều là trang điểm, tô điểm. Cái chữ sức là trang sức đó, nhưng mà cái chữ sức này là động từ, là tô điểm, trang sức, giống như làm cho đẹp đó. Thì chúng ta dùng cái chữ tô điểm, đúng không? Người thế gian gọi là trang điểm á. Pháp thân, pháp thân là gì? Pháp thân là gì? Thành Phật đó, thầy thành được một cái pháp của thân rồi là pháp thân. Như cái tam muội này, tức là sức định này, tu cái thiền định này, mình sẽ được trang nghiêm, được cho tốt đẹp cái pháp thân, cho nên gọi là Hoa Nghiêm. Tại sao? Vì làm đẹp được thì gọi là Hoa Nghiêm. Hoa là biểu thị cho đẹp, nghiêm là trang nghiêm, ngay chỉnh, nghiêm là đẹp đó. Nhân thử tam muội Hoa Nghiêm pháp thân cố đó. Bởi tam muội này nên trang nghiêm được cái gì? Pháp thân. Có nghĩa là gì? Nói chung tóm lại, quý vị muốn chứng được pháp thân Như Lai thì quý vị phải tu Hoa Nghiêm tam muội. Mà ta Hoa Nghiêm tam muội thật ra là còn tên khác là niệm Phật tam muội. Chúng ta niệm Phật tam muội cũng là Hoa Nghiêm tam muội. Vì sao? Mình đi một phát về Tây Phương Lạc quý thế. Nếu theo khoa học mà nói, từ đây đến Tây Phương Lạc cách đi 10 vạn ức cõi Phật. Có thế giới tên là Cực Lạc, bây giờ mình đi làm sao nổi. Bây giờ quý vị thấy cái hành tinh á, mà gần đây nhất người ta phát hiện ra mà có sự sống á, ngoài, bên ngoài ra đất á, mà con người có thể đi tới á, trừ mấy cái sao ở trong hệ ngân hà nha, mấy cái đó thì chưa có điều kiện sống tốt như được, phải lên nó phải thêm mấy cái điều kiện xây dựng. Thì còn mấy cái nơi mà hành tinh khác á, mà giống điều kiện giống trái đất mà lên một cái là sống được luôn á, thì cách chúng ta khoảng bao nhiêu, cũng ít nhất là cũng phải ít nhất cũng phải ngàn năm ánh sáng, đúng không ạ? 1000 năm ánh sáng làm sao đi tới nổi, mà quý vị sống được 1000 tuổi đâu mà đi tới. Tốc độ ánh sáng là đã không được rồi. Bây giờ theo lý thuyết là bây giờ không thể chế tạo được cái con tàu vũ trụ nào đi bằng vận tốc ánh sáng hết đó. Vận tốc ánh sáng là 3 × 10^8 mét trên giây, tức là số 3 rồi xong nhân cho tầng 8 số 0 đằng sau nữa, đúng không? Mà mét trên giây, tức là tốc độ đó là mét thôi, đổi cái kia mét bỏ đi 3 số 0. Đó, tức là 3 × 10^5 thôi. Thì vậy thì chúng ta đâu có được đâu, đâu có đi được bao xa đâu. 3 × 10^5 km trên một giây là đi dữ lắm rồi đó. Đó là gì? Là 300.000 cây, 300.000 cây số, đúng không? 300.000 cây số trên một giây là tốc độ dữ lắm rồi. Máy bay bây giờ quý vị bay thấy, quý vị thấy thường máy bay mà quý vị đi máy bay dân dụng đó, máy bay khai thác hành khách đó, nó bay khoảng bao nhiêu? Nhanh nhanh nó bay khoảng 10 mấy ngàn, 10 mấy ngàn cây số giờ đó. Nó bay đó là nhanh lắm rồi. Còn không thì nó bay cả 800, đúng không? Cho nên là không ăn thua, tốc độ cái đó không ăn thua. Vậy mà sao? Với cái sức định của một người niệm Phật, đến lúc lâm chung định sơ sơ thôi, niệm 10 câu Phật hiệu mà nguyện vãng sanh về Tây Phương Lạc, thấy Đức Phật trái tới đưa tay ra, đúng không? Mình thấy tự nhiên người không quanh không thấy, mình thấy thấy Đức Phật tới. Mình vừa trong khoảng khảy móng tay thấy mình ở trên hoa sen, vừa chắp tay cúi đầu lễ Đức Phật A Di Đà thôi, vừa ngất đầu lên mà mình thấy mình ở Tây Phương Lạc rồi, biết sao tới nhanh như vậy. Mà trong đó cách đây 10 muôn ức cõi là xa xôi như vậy đó, 10 muôn cõi xa như vậy mà đến, tức là sức định đó là định của Hoàng Nghiêm Tam Muội, đưa một phàm phu chúng sanh từ cõi người về Tây Phương Cực Lạc có thể thành thánh trong một đời. Cho nên pháp môn này không thể nghĩ bàn, chỉ có Tam Muội này nó mới trang nghiêm pháp thân nhanh nhất Tam Muội. Cho nên Hoa Nghiêm Tam Muội lúc sau còn nói là gì, niệm Phật Tam Muội, rất tuyệt vời đúng không quý vị? Đó là gì, siêu tình ly kiến, tức là vượt khỏi cái suy nghĩ của phàm phu. Những người mà còn phàm tình không thể nào hiểu được, mình cũng không hiểu được. Thật ra nó tỏ cả pháp từ tâm tưởng sanh, giống như tiền gia hay nói đó, thật ra thế giới này nó là do tâm tưởng sanh. Đoạn trên á, tại vì nói ở đây nhiều người không hiểu, chúng ta nói tục đế cho quý vị dễ hiểu. Tục đế là nói theo những gì thế gian, ví dụ như ngày xưa người ta đâu có chế tạo điện thoại đúng không quý vị, thì ra lấy ví dụ này thì quý vị dễ hiểu. Nhưng mà có người ta dùng cái gì, một hồi người ta phát hiện à, lấy cái ống dài dài đúng không, cái ống tre ống gì đó, đằng này nói cái đằng kia nó nghe được đúng không, nó truyền âm thanh qua đó. Cái dần dần cái sau này người ta phát triển đưa nối cái ống dần dài dài để mà chiến sự đó, đầu này nói cho đầu kia nghe. Dần dần người ta phát hiện ra không cần cái dây đó, người ta chỉ cần đưa một cái sợi chỉ thôi thôi à, nói trên sợi chỉ đầu kia nó rung rồi đầu kia nó cũng nghe được. Cái dần dần người ta kêu ồ vậy thì mình phải phát triển ra thêm cái sợi dây rồi đó, nên dần dần nó chế tạo dần dần ra cái điện thoại. À, người ta bắt đầu nghĩ là à, điện thoại là điện thoại bàn thôi, mà dùng điện á quý vị, truyền cái tín hiệu đó. Cho nên có điện thoại bàn đó, hồi xưa có điện thoại rất là to đó, và thậm chí người ta cứ đánh tín hiệu thôi, giải mã sau này người ta truyền được âm thanh nói chuyện. Dần dần có điện thoại bàn rồi họ kêu vậy thì phải có cái điện thoại mà không có dây chứ, cầm sách đi qua đi lại cho nó tiện chứ, mà cái cầm cái điện thoại này nó vướng quá à. Cho nên người ta nghĩ tìm cách đó, tìm cách chế tạo ra cái điện thoại không dây. Rồi cái ban đầu dần dần nó ra cái điện thoại không dây đúng không, là điện thoại di động. Rồi điện thoại di động xài thời gian rồi kêu ô cái điện thoại di động này tệ quá, phải có cái, giả sử như nó chụp, có chức năng chụp hình được đúng không, nó gửi được tin nhắn rồi thì bây giờ chụp hình, rồi chụp hình được rồi nó gửi hình được đúng không. Dần dần cái rồi có quay quay video đúng không, dần dần cái ủa vậy truyền hình nói chuyện với nhau chứ, bên này với bên kia nói chuyện hình được. Dần dần người ta cứ phát triển nha, không phải là tất cả phát từ tâm tưởng sanh hay sao. Cho nên những cái bộ phim khoa học á, những câu chuyện, những cái sách khoa học á, viễn tưởng đó quý vị, dần dần được người ta làm là thật hết trơn á. Tại sao? Chỉ cần có ý tưởng là có thể làm được, vì tâm của chúng sanh á, thật sự mình nói năng lực vô hạn, tại vì bây giờ mê cho nên là nó hạn chế thôi. Chứ thật ra nếu mà mình mà có năng lực á, mình tỉnh giác được á, thì mình sẽ chế tạo ra được nhiều thứ. Và khoa học đó là khoa học ở Tây Phương Cực Lạc á, có những khoa học đặc biệt. Hồi xưa mình nghe trong kinh Vô Lượng Thọ tả nào lên đó, ví dụ như muốn nước tới chân thì tới chân, muốn nước tới gối thì tới gối, vân vân, mình thấy vô lý quá đúng không, mình thấy khó quá, rồi sao dạy được. Nhưng bây giờ với công nghệ bây giờ thế gian là làm được rồi. Ví dụ vô bồn tắm nó muốn nước tới chân nó tới chân, muốn vô đâu đâu, bây giờ cái bồn đó nước á nó tự động được mà, được quý vị vô nhà nó tự mở cửa cho quý vị được mà. Cho nên rất tuyệt vời, đó là công nghệ thế gian. À, chúng ta tiếp tục như vậy ở đây thì Trang xin đọc lại thêm nữa. Trong gia tường sớ nói tam muội này đều tô điểm cho pháp thân nên gọi là hoa nghiêm, bởi tam muội này nên trang nghiêm pháp thân. À, hơi khó hiểu cái nghe nha, tại đoạn này toàn nói về hoa nghiêm không à. Dĩ thượng chư thiết, tức là những cái thiết ở trên, thiết là cách nói đó, những cái thiết là cách nói trên. Giai minh hoa nghiêm tam muội chi nghĩa, chữ giai là điều, điều làm sáng tỏ hay là điều nói rõ cái ý nghĩa của hoa nghiêm tam muội. Đó, tức là định hoa nghiêm đó, đây là nói rõ. Kỳ trung, tức là ở trong đó. Hợp tán sở vị, tức là trong đó thì trong mấy cái thiết ở trên á, thì trong đó cái thiết từ sách hợp tán á, cái thiết chúng ta mới vừa nói đó. À, trên này, này này hợp tán thiết này, à, hợp tán viết này, à, sở vị tức là đã nói pháp giới di tâm danh Phật hoa nghiêm, tức là pháp giới thì chỉ do tâm mà thôi, Đây là ý trong kinh Hoa Nghiêm. Không, trong kinh Hoa Nghiêm thì người nói là nhất thiết pháp tự tâm tưởng sanh, hay là gì, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, tức là tất cả đều do tâm hiện ra, tất cả đều do thức biến đi. Bây giờ thì chúng ta dễ hiểu rồi vấn đề này á, thì bây giờ khoa học nó cũng tiến bộ lắm, chúng ta hiểu được đúng không? Thật ra cái con mắt của chúng ta đó, nó giống như là nó tạo ra cái nghiệp, thật ra nó tạo ra cái vũ trụ này toàn bộ là cái giả, cái hình ảnh nó chỉ hiện ra, nó giống như là ở trên tivi mà thôi. Bây giờ chúng ta có cái công nghệ gọi là VA đó, cái VA là video ray đó, tức là công nghệ thực tế ảo á. Nếu mà đeo cái đôi kính đó vào á, mà quý vị đeo vô là giống như thật vậy đó. Cho nên bây giờ người ta chơi game hay là cho ai chơi những cái trò chơi gì đó nó nhiều lắm, là có thể vô cái thế giới đó luôn, đeo vô là nhập vô đó, rồi đeo cái bộ đồ trên người đi khắp nơi, giống như là hoạt động ở trong đó, mình thấy một hoàn cảnh sống khác. Thì bây giờ cũng vậy đó, chúng ta sống trong vũ trụ này thật ra mà nói nó cũng như ảo vậy đó. Thật ra tất cả đều do đâu, từ do tâm mà ra, tâm nó hiện ra, nó đưa dữ liệu ra, nó hiện ra cho mình thấy, rồi nó hiện cho mình nghe, nó hiện cho mình ngửi mùi thơm đó, giống như bộ phim ND bây giờ hình như 14D rồi hay sao. Phim 14D là nghe nói là hình như là ngoài tai nghe mắt thấy nó đồng bộ với nhau, tức là bây giờ quý vị vô coi phim, rạp cái phim đó, quý vị đeo vô đôi kính vô, hồi bây giờ không cần đeo nữa, đôi khi nó có cái màn ảnh nó phủ xung quanh, nó làm thế nào để mình cảm giác thật luôn. Ví dụ như quý vị đi trên cái nhảy lên ngựa, thấy cảnh nhảy ngựa thì tự nhiên rung 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 giống như ngựa vậy đó. Đó là gì, cái cảm đó là một cái D, mắt thấy là một D đúng không, là một chiều, một D tức là một chiều. Rồi cái gì, cái tai nghe âm thanh nó đồng bộ với tiếng cốc 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 của ngựa nó nhảy đó, đó thì là con ngựa hí đó, là tai là hai chiều, gọi là 2D. Rồi bây giờ 3D là nữa là gì, cái lúc đó mình sẽ nghe cái tiếng, cái mùi hôi của con ngựa nữa chẳng hạn, đó là 3D đó. Rồi bây giờ mình nghe thấy cái chuyển động, cái cọc 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 cọc, mình thấy cái ghế nó lắc lắc, nó rung rung, sau đó y chang như con ngựa nó đang nhảy. Thì nó tới làm được cái 14 cái hiệu ứng cùng một lúc để tác động lên thân thể mình, để mình cảm nhận đó là thật. Thì ơi, cái bộ phim nó như vậy. Thì bây giờ vũ trụ này là một cái không gian rất nhiều D, rất là nhiều cái yếu tố nó tác động, cho nên mình tưởng tượng là thật, cho nên mình mê sâu trong đó rồi mình không có ra được. Rồi nếu người tu thiền định phải tu cái định sâu, định rất là sâu, gọi là Hoa Nghiêm Tam Muội, thì quý vị sẽ phá được, tức là quý vị sẽ thấy được các cái chuyển động đó, các cái hình ảnh đó, các âm thanh đó, tất cả cái mùi vị đó, các cái hương đó, các cái vị mình ăn vô đó đều là nó không thật, nó chỉ là ảo ảnh mà thôi, nó nên ảo giác mà thôi, thì mình thoát ra được đó. Mà bây giờ mình không thoát ra nổi, mình tu cái Hoa Nghiêm Tam Muội kiểu đó khó quá. Thì bây giờ Phật dạy cho chúng ta tu căn bản dễ nhất là gì, buông xuống, buông xuống. Rồi bằng cách nào, chúng ta đối với chúng ta thì niệm Phật, một câu niệm Phật, cái niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, do mình niệm mình tập trung hết cái sức, gọi là đô nhiếp đục căn tịnh niệm liên tục, tức là nhiếp hết 6 căn: tai, mắt, mũi, lưỡi, thân và ý. Ý thức của mình chú ý vào câu Phật hiệu, tai nghe tiếng Phật hiệu, mắt chỉ quán Phật, và mắt không thấy gì ngoài hết Phật hết, hoặc là mình thấy, mắt mình đóng lại. Rồi gì, mũi thì không ngửi gì hiểu bên ngoài hết, tại vì Phật bây giờ mình đâu có ngửi mùi thơm được, không có. Rồi miệng á, lưỡi á, thì không có nếm cái vị gì ngọt hay cái gì, quên hết đi đó. Đó rồi cái thân thể quên hết nóng lạnh gì xung quanh hết đi đó, là nhiếp được 5 căn rồi. Cái căn thứ 6 là ý thức. Ý thức chúng ta cũng vậy, tập trung vào con vật hiệu chúng ta quên luôn mọi cảnh chuyện ở bên xung quanh, không nghĩ gì hết, thì đó là tu định. Lâu ngày như vậy mình có cái sức định đó, mình thoát ra được cái thế giới giả tạo này và mình thành tựu. Đó là gì, đạt được niệm Phật tam muội. Mà niệm Phật không muội đạt được thì có thấp hơn là niệm Phật thành phiến đó, thấp hơn nữa là vị đạo định, an an lạc lạc chút xíu. Cho nên cái người người nhập định được chút xíu đã lắm quý vị đó. Có nhiều đồng tu đó, bây giờ say sưa tu hành. Tại sao say sưa tu hành? Vì họ vô được công phu. Còn nhiều người tu hành là giải đãi lười nhác là tại vì vô được công phu đó. Công phu mà quý vị mỗi khi mà vào định đi, chúng ta niệm Phật thôi, người ta tu Vipassana kệ, mình niệm Phật cũng đạt được như vậy. Mình niệm Phật mà quý vị tập trung được 2 tiếng Quý vị muốn tu á, vào định phải tu phải từ thời gian niệm Phật á, phải từ 2 tiếng trở lên. Chứ còn mà tu mà ít hơn 2 tiếng á, nó khó vào định lắm. Trừ khi quý vị định sẵn rồi, quý vị vô được rồi thì mới được. Đây là cô Lưu Tú Văn nói, quý vị muốn nhập thiền định là phải 2 giờ đồng hồ trở lên. Mà ngồi thiền chưa tới 2 giờ là không có vô được định đâu. Cho nên muốn được vậy, mình mới đầu mình tu là phải đâu. Rồi sau đó khi nó vô được rồi đó, giống như mình thường xuyên vô ra ngoài quen là thì quý vị ngồi chút xíu, nhiều khi 10 phút, 5 phút, là thậm chí 2-3 phút vô được rồi, là quý vị vô được định. Mà vô được định là nó an lạc, nó dễ chịu. Lúc đó quý vị không tham thích thế gian, tự nhiên quý vị bỏ à, thế gian không có ý nghĩa gì cả. Cho nên nhiều người tu xong rồi thấy chồng cũng sợ luôn, kêu ủa hết hết quan tâm tới chồng luôn, vợ cũng không cũng cũng sợ luôn. Tại sao? Người đó tu vô công phu rồi thấy đã an lạc, và càng an lạc càng khỏe khoắn, chứ không như thế gian. Quý vị hưởng dục ở thế gian á là nó mệt mỏi đúng không, ăn nhiều cũng mệt đúng không, hát hò nhiều cũng mệt đúng không, uống rượu nhiều cũng mệt phải không, đó. Rồi sắc dục nam nữ cũng mệt phải không, tất cả đều mệt hết à. Còn thiền định là sao? Càng nhập được thiền định sâu càng nào, càng lâu càng nào, thì càng pháp thủy sung mãn, thân thể nhẹ nhàng, lâng lâng dễ chịu, khỏe vô cùng đó. Vậy cho nên tu hành sướng hơn mà không chịu tu. Mà đồng tu hiện nay á, thì đang thấy đa số là có một cái bệnh là tu rất là lười. Lười ở chỗ nào? Tu quá ít, thích nghe pháp nhưng mà nghe thì nghe cũng ít à. Rồi niệm Phật, niệm chơi chơi, niệm chút chút vậy thôi, nhưng không có niệm nhiều. Cho nên chúng ta thấy đạo tràng của chúng ta đó, quý vị thấy Thiện Trang cho tu là tu thời gian dài, dài như vậy nó mới vô. Vô được rồi sau này quý vị tu ngắn nó cũng vô. Rồi, cho nên là chúng ta đều phải luyện, luyện khó, chịu khó, chịu khổ. Không có sự thành công nào mà dễ dàng cả, quý vị không? Người thế gian nói là không có sự thành công nào, con đường thành công nào mà trải đầy hoa hồng hết đó. Không phải, không có chuyện đó đâu. Không có trải thảm sẵn đâu, phải chông gai ha. Cho nên là phải cố gắng lên. Đây Hoa Nghiêm Tâm Muội tuy khó nhưng mà chúng ta phải cố gắng thì để tô điểm cho pháp thân. Rồi chúng ta tiếp tục ở đây thì đang nói câu là pháp giới di tâm danh Phật Hoa Nghiêm rồi đúng không, là pháp giới do tâm điều gọi là Phật Hoa Nghiêm. Thử biểu nhất chân pháp giới, đây là tỏ rõ hay nói rõ là biểu thị pháp giới nhất chân. Nhất chân pháp giới là pháp giới nào là thành Phật viên mãn, thì 10 pháp giới còn lại một pháp giới thôi. 10 pháp giới là gì? Trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cộng thêm thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật trong 10 pháp giới. Nhưng nếu quý vị chứng được viên mãn rồi thì quý vị đem 10 thế giới đó thành một, quý vị vô thế giới nào cũng giống nhau. Có nghĩa là vậy. Còn bây giờ chúng ta ở cõi người, chúng ta đâu thấy cõi trời đâu, đúng không? Chúng ta đâu thấy thật Phật Bồ Tát đâu. Chúng ta chỉ thấy được mấy cõi dưới à. Đó, mấy cõi dưới là gì? Thấy được ít súc sanh. Nhiều con súc sanh mình cũng không thấy nữa. Đó, nó chui rút đâu trong lòng đất mình đâu thấy đâu. Nó chui rút đâu dưới biển mình có thấy đâu. Nó ở trong trạng thái nào mình cũng mấy con ri trùng nhỏ nhỏ vân vân mình có thấy đâu. Đó, rất là tội. Rồi địa ngục cũng có thấy đâu. Rồi ngạ quỷ cũng lâu lâu có duyên mới gặp con ma này, gặp con quỷ kia chút, còn lại cũng không thấy. Cho nên là đó là gì? Chúng ta ở thế giới người, pháp giới người nó tệ vậy đó. Còn bay vào vô pháp giới nhất chân, quý vị thấy tất cả, thấy hết luôn, thấy hết tất cả. À, tức là bây giờ nói là không gian nhiều chiều, vì không gian nhiều chiều bây giờ mình chỉ sống trong 3 chiều cho nên mình hạn chế không thấy được. Còn người ở không gian ví dụ như 100 chiều thì họ thấy tất cả các chiều dưới ha. Người sống không gian 100 chiều thì thấy người sống ở không gian 99 chiều, chiều rồi sống 98 chiều họ không thấy, thấy hết từ trên là thấy xuống hết. Giống như bây giờ chúng ta người đúng không, chúng ta sống ba ba chiều chúng ta thấy rõ mấy con kiến nó bò đúng không, còn có nhiều khi mấy con kiến nó không thấy mình, tại vì nó sao, nó nhỏ quá à, nó đâu thấy mình được, cái mắt nó có thấy được cái chút xíu à, nó thấy có vùng nó thôi, làm sao nó thấy mình đứng đứng trước mặt nó mà nó cứ tưởng cái chân mình là hòn núi nào đó đúng không, nó đâu biết đâu. Vì sao? Kém quá à. Cho nên Đức Phật mà đến dùng báo thân mà tới á, là mình cũng thua luôn đó. Trong kinh Phật mới thấy, thật ra là bài bài tán á, chúng ta nói A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô lận luân không, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Bạch hào là gì? Ở giữa cái lông mày nè có một cái xoáy trắng này nè, cái cục một lông xoáy trắng này á, thì nó uyển chuyển, nó rung rinh, nó uyển chuyển á, giống như năm ngọn núi tu di. Rồi đằng sau là thám mục trần thanh tứ đại hải, thám hay cám cũng được nha. Thám là một mục trần thanh tứ đại hải, đó là gì? Cái mắt của ngài á, mục là mắt á, trong cái mắt đó này, cái mắt của chúng ta là có cái nước ấy, mình thấy giống như vậy đó, thì vì mắt của ngài, mắt biết của ngài, mắt xanh của ngài đó, thì trừng thanh là trong, trừng là nó trong, thanh là xanh, trong và nó xong sạch, nó trong bắc á, giống như gì, bốn cái biển lớn là Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương đó, ngài to lớn như vậy mình thấy không được. Thật ra cái đoạn bài kệ đó là dựa theo kinh nào quý vị biết không? Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. À, chư tổ làm cái bài kệ mà tán tháng Phật đó đó là dựa theo kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quý vị dở kinh Quán Vô Lượng Thọ có tả đọc đó đó. À, mà nên là gì? Ngài to lớn vậy, còn chúng ta có chút xíu à, chúng ta đứng trước ngài, ngài đứng đây chúng ta có thấy đâu. À, cho nên không thấy. Cho nên ngài chỉ có thể hóa thân, biến ra cái thân nhỏ nhỏ tới để mà tiếp dẫn chúng ta thôi. Vì vậy cảnh giới Hoa Nghiêm cao quá, thôi không hiểu nổi. Thôi chúng ta học để biết được bao nhiêu biết nha. Đây là thầy Khăn Giang đang nói về Hoa Nghiêm. Di thị tự tâm, tuy là biểu thị nhất chân pháp giới nhưng mà chỉ là tự tâm. Tự tâm tức là tự, còn gọi là tự tánh, còn gọi là chân tâm của mình. Ư thử liễu đạt, tức là quý vị đối với cái điều đó mà liễu là hiểu rõ và thông đạt được thì sao? Tức Hoa Nghiêm Tam Muội, thì chính là Hoa Nghiêm Tam Muội. Bây giờ quý vị có hiểu không? Quý vị mà hiểu là thế giới này là điều do tâm ra không? Bây giờ hiểu được mà hiểu thế nào? Hiểu tất cả là pháp nhất chân pháp giới đều là do gì? Do tâm. Quý vị đối với điều đó gọi là một quý vị sáng tỏ, quý vị thông đạt rồi thì quý vị gọi là quý vị đạt được Hoa Nghiêm Tam Muội. Còn bây giờ chúng ta có đạt được điều đó không? Bây giờ nghe nói vậy thôi chứ mà mơ màng màng, bây giờ đâu có hình dung được đúng không? Đâu có hình dung được, cho nên chúng ta đâu có Hoa Nghiêm Tam Muội đâu. Đấy. Nên làm sao có Hoa Nghiêm Tam Muội đâu được. Các thuyết ở trên đều nói rõ nghĩa của Hoa Nghiêm Tam Muội, trong đó sách thập tám đã nói pháp giới chỉ do tâm gọi là Phật Hoa Nghiêm. Đó là biểu thị nhất chân pháp giới chỉ là tự tâm. Tự tâm hay còn gọi là chân tâm, hay còn gọi là tự tánh đó, tâm của mình vốn có đó. Liễu đạt đối với điều này, với điều này tức là Hoa Nghiêm Tam Muội. Bây giờ phải liễu đạt, liễu rồi chưa đủ đạt nữa. À, cho nên liễu là cũng khá rồi mà chưa cái liễu thì còn tệ nữa. À, giống như trong Chứng Đầu Ca đại sư Vĩnh Gia có nói liễu nghiệp chướng bổn, tắc nghiệp chướng bổn lại không. À, vì liễu ân tu hoàn túc trái, tức là nếu mà mình liễu được rồi á, tức là mình hiểu rõ được, mình sáng tỏ được đối với tất cả cái vũ trụ, hay chúng ta nói là lục đạo luân hồi, đối với những cái điều mà bây giờ mình chưa có liễu rõ, bây giờ mình biết sanh tử luân hồi giả rồi, mình biết được, mình chứng được đó, liễu đạt được rồi á, thì nghiệp chướng xưa nay nó trở thành không, không còn nghiệp nữa, không sao. Nhưng mà ngài quất câu sau mình nghe rất là hoang mang, đó là gì? Vị liễu ân tu hoàn túc trái, tức là chưa có liễu được thì sao? Chắc chắn vẫn phải, có thể vẫn phải trả nợ cũ. Nợ cũ thì đời này mình ăn bao nhiêu con rồi, mình giết bao nhiêu con rồi, thì trong kinh Lăng Nghiêm nói ăn nó nửa cân thì đời sau trả nó 8 lạng, đúng không? Ngài ý nói là vậy, người vì người ăn thịt dê, đúng không? Cho nên người chết nằm dê, dê chết nằm người, ăn qua ăn lại các loài khác cũng lại như thế. Đó là đoạn trong kinh Lăng Nghiêm ở trong Thanh Tịnh Minh Hối Chương có răng về điều không nên ăn thịt chúng sanh. Cho nên là đừng ăn thịt. Cho nên có nhiều người nói vậy, không ăn thịt, ăn trứng được không? Ăn trứng cũng được, nhưng mà ăn trứng thì quý vị cũng phải để lòng gà để trứng cho người ta ăn. Thì quý vị muốn làm gà để trứng cho người ta ăn không? Kêu là trứng gà công nghiệp đó. À, đây là Hòa Thượng Tuyên Hóa nói, quý vị muốn ăn trứng được thôi. À, con trứng đó giả sử nó không có trống, à, quý vị không có tội sát sanh, nhưng mà quý vị vẫn phải làm gà để cho người ta ăn, vậy thì quý vị cũng là tạo nhân đọa lạc. Cho nên người ăn chay thật ra nên không nên ăn trứng đó, vì ăn trứng vẫn là vay mạng vô chúng sanh và vẫn vay vay cái nghiệp đó. Mình vay thì có vay, thì nếu như đời này mình tu chưa giải thoát thì vẫn là vậy, vi liễu ân tu hoàn tất trái, chưa có thoát được sanh tử, vẫn có thể vẫn phải trả nợ cũ thôi. Cho nên là tốt nhất nha, đừng cái dây mà đó bao giờ người ta còn dùng mật ong nữa, mật ong cũng vậy, thì quý vị dùng mật ong cho nhiều vô thì mai mốt quý vị làm ong để trả cho người ta, mà quý vị không sát sanh đi chăng nữa, quý vị nói con ong đó tôi nuôi mà. À, nuôi thì ở mai mốt quý vị cũng phải làm ong để người ta nuôi, người ta nuôi người ta lấy mật lại về, đúng không? Nhân quả báo ứng tơ hào không sai mà. Cho nên là chưa thoát khỏi luân hồi thôi hạn chế bớt vay nợ chúng sanh. À, đi cho nên là sợ lắm. Trong kinh Lăng Nghiêm còn nói thêm một vấn đề nữa, đó là gì, dùng da đó quý vị, lột da thú rồi đó để mà làm giày dép đồ vân vân đó thì có được không? À, quý vị lột cái đó mai mốt quý vị nó lột lại quý vị đó về. À, đời này mà không ra khỏi sanh tử à, thì chắc chắn là còn nợ đó. Cho nên á, ngài Bảo Chí Công Thiền Sư á, là tương truyền ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát á, à, một vị coi như thánh tăng ở bên vua Lương Bộ Đế đó, thì cái gì mới thấy một cái đám cưới mà ngài mới nói rằng ôi thay á, thế gian điên đảo á, cháu thì lấy bà á, con thì ăn thịt cha, con thì đánh cha, rồi gì con ăn thịt mẹ vân vân, tất kể ra một số cái trường hợp, rồi gì toàn là gì súc sanh thì ngồi trên bàn, họ hàng thì đi vô làm nồi nồi thịt đó. Thế người ta mới hỏi ủa sao ngài nói cái gì kỳ vậy, người ta thấy đám cưới mà ngài nói vậy. Ngài Bảo Chí Công nói tại vì chúng sanh nó mê quá không biết gì hết, cái thằng đó đám cưới nó cưới con vợ đó đó, con vợ đó là gì bà của nó đó, mà bà nó trước khi chết thì thằng đó nó mới nhỏ nhỏ à bao nhiêu tuổi đó, đó thì bà ái cái thằng cháu của mình, cho nên bà kêu bà muốn bà tâm hướng về đó, cho nên bà còn có phước báo, nó sanh ra là một cái con gái của nhà gần ở trong xóm trong làng đó đó, nữa khi lớn lên thì vẫn cái ái niệm xưa, cho nên là hai người gặp nhau là thích nhau, thích cho nên cưới về, cháu cưới bà điên đảo đưa đã đâu đó. Rồi sao cái người người cha của cái thằng đó đó thì sao, sau khi chết thì đọa làm gì, đã làm con trâu, cho nên con trâu nó làm cày xong người ta giết, nó làm cái trống để bịt giờ là cái vô da da lấy da bịt trống, thì khi đám cưới người ta hồi xưa mà đánh trống bồ mô, cho nên gọi là đánh đánh vào cha lấy cha làm trống, còn người mẹ thì đọa làm gà, bê cũng gà bắt lên đãi tiệc đó, rồi bao nhiêu người thân đó, hồi xưa thì ăn bao nhiêu chúng sanh khác thì bây giờ đọa làm trâu bò heo dê gì đó để giết để đãi cái đám cưới đó, còn mấy con súc sanh kia thì bây giờ nó hết nghiệp, cho nên có một số con nó lên làm người, nó lại làm quan khách, nó tới nó ăn lại, cho nên nó tới nó ngồi vô nó dự tiệc nó ăn lại. Cho nên ngài Bảo Chí Công ngài là định sâu mà, ngài Bồ Tát mà, Quán Thế Âm mà, ngài thấy vậy ngài nói thế gian điên đảo, tội nghiệp quá, tội nghiệp quá, mà bây giờ ai tin đâu, đúng không? À, cho nên thật ra bây giờ cũng có đó quý vị lên mạng quý vị đánh vô, không biết bây giờ còn không, quý vị đánh vô bò báo oán, gà báo oán, à, quý vị coi không biết hồi xưa thì ngăn cái có trên mạng trên YouTube đó, à, YouTube đó còn không biết bây giờ còn không, nó có mấy cảnh đó, nhập vô nó đòi đó, có con gà đó nó báo oán á, nó nói kìa, à, tôi thầy tôi không có chịu đâu, vì thầy đó dạy đó, cứ nhập vô con ở cái cô gái đó nó nhập hoài rồi không chịu, mà vị thầy kia nói điều dạy nó nói luôn không chịu đâu, nó giết con mấy lần rồi, con làm gà đời thứ nhất nó cũng giết nó ăn thịt con, làm lần thứ hai nó cũng giết nó ăn thịt con, lần thứ ba rồi, cho nên con không có tha cho nó đâu, con bám theo nó còn nhập vào nó để cho nó trong trả thù cho nó không có chịu đâu đó, đó là gà báo oán đó, biết bây giờ còn không hay bị gỡ video đó xuống rồi, hồi xưa có trên trang đó có, và những cái đó thì nó bây giờ thật ra ai mà thâm nhập dần dần thì thấy cả, đúng không? Đó, cho nên không tin rồi từ từ cũng tin. Bây giờ mình không tin, mình nghe nói mình chưa tin, ngơ ngơ ngang ngác vậy á, nhưng mà tới khi nó gặp tới chuyện rồi, đụng tới chuyện mình là mình sẽ tin nè. Rồi lúc nào đó mình chính là nạn nhân là mình sẽ tin thôi. Lúc đó gì hối hận cũng đã muộn rồi. Cho nên là đường sanh tử á, luân hồi là mình tự làm, mình tự chịu. Ai có duyên á thì chứng kiến những chuyện đó và thật trực tiếp mình làm thì mình tự nhiên mình sẽ tỉnh táo thôi, mình sẽ hiểu được tin sâu nhân quả, mình tu hành. Còn ai không có duyên thì cũng không sao, nghe trồng thiện căn, rồi từ từ thiện căn nó sẽ chín mùi, đời nào đó phát tâm tu hành để phải khổ đau thêm nhiều kiếp dài lâu nữa cho nó đã, rồi lúc đó mới giác ngộ. Nên đây chúng ta nói Hoa Nghiêm tam muội cảnh giới rất là cao ha. Như trong gia tường sẽ nói tam muội này, hình như Thiện Trang nói chưa, thì em đọc lộn ở dưới rồi đúng không? À, các thiết ở trên đều nói rõ nghĩa của Hoa Nghiêm tam muội, trong đó sách Hợp Tán đã nói pháp giới chỉ do tâm gọi là Phật Hoa Nghiêm, đó là biểu thị nhất chân pháp giới chỉ là tự tâm, nếu đạt với điều này tức là Hoa Nghiêm tam muội. Rồi cái chỗ này toàn Hoa Nghiêm cho nên khó, quý vị chịu khó nghe. Như gia tường sớ văn, tức là như cái sách ở trong sớ của ngài đại sư gia tường, ngài nói thử tam muội giai sức pháp thân, tức là cái tam muội này đều là gì, tô điểm, đều làm đẹp cho pháp thân. Cái vị thử tam muội tất hoa nghiêm pháp thân, đại khái nói rằng tam muội này á đều trang nghiêm cho cái pháp thân, làm đẹp cho pháp thân. Nói trang nghiêm khó, khó, khó hiểu, nói làm đẹp cho quý vị dễ hiểu. Pháp thân tức bổn diệu minh tâm. À, pháp thân tức là gì, cái tâm sáng suốt mà vi diệu vốn có của mình đó. Thì bổn diệu minh tâm tức là cái tâm sáng suốt mà vi diệu vốn có của mỗi người, mỗi chúng sanh ai cũng có. Còn nếu mình để nguyên cái đây là một thuật ngữ không dịch ra, tức thị tự tâm, tức là đó chính là tự tâm hay còn gọi là chân tâm đó. Trong thiền tâm thì hay gọi là chân tâm. Cố tri nhất thiết pháp, cho nên biết rằng một pháp, tất cả pháp vô bất tùng thử pháp giới lưu hiện, không có gì chẳng là từ cái pháp giới này mà lưu hiện ra, hay là nói là tất không có pháp nào á, tất cả pháp thì pháp nào cũng đều từ cái pháp giới này lưu hiện ra. Pháp giới nào? Tâm mình hiện ra, nói vậy đơn giản. Phục hữu hội quy thử pháp giới giả, là rồi nó sẽ cái gì, nó quay lại về cái pháp giới đó. Nói chung á, đây là câu nói đơn giản, tất cả pháp là do pháp giới đó sanh ra, pháp giới nào do tâm mình hiện ra, rồi cuối cùng cũng quay trở về tâm mình. Đây là một cách nói trong Phật pháp. Bây giờ khoa học người ta nói là gì, vật chất không tự nhiên sanh ra cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác đó. Đó là một cách nói đơn giản. Năng lượng cũng vậy, không tự nhiên sanh ra cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Giống như bây giờ người ta làm năng lượng mặt trời đúng không, thật ra mặt trời nó sinh ra năng lượng, nó ra ánh sáng, nó truyền đi. Cái bây giờ người ta bắt được cái tia sáng đó, bắt được cái năng lượng đó, hấp thụ đi cho nó chuyển động electron vân vân, nó chuyển thành năng lượng rồi mình xài. Thật ra nó cũng tán tán ra thôi, mình xài nó tán ra thôi chứ nó không có hết. Nó hết là thật ra nó bị tản ra, rồi nó gây ra những hiệu ứng khác, ví dụ như quý vị dùng thì nó nóng ra môi trường đó, đó là nó tản ra năng lượng, nó tản ra, cho nên nó không có mất đi đi đâu, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Cho nên mới có hiệu ứng nhà kính kính đó, hiệu ứng nhà kính nè, rồi cái hiện tượng trái đất nóng lên rồi vân vân, đó là vì do mình hấp thụ quá nhiều năng lượng bên ngoài, thì mình hấp thụ mà nó không phóng ra được, nó không phát ra được thì nó ấm lên, giống như cái trong cái nhà kính đó quý vị, ánh sáng mặt trời nó cứ chiếu vô, quý vị đóng cửa hết kính ngắt à, thì cái nhà nó nóng lên thôi, tại vì cái nó hấp thu năng lượng mà mình không thấy, nhưng mà năng lượng đó là ánh sáng nó mang năng lượng theo, nó nóng dần dần cái nhà nó nóng bừng lên. Còn nếu khi nó tỏa ra ngoài, nó đỡ, cho nên theo thời gian thì nó nóng nóng dần lên. Còn nếu như nó tỏa hết ra không gian thì cái nhà nó mát lại đúng không đó, chúng ta hiểu là vậy. Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Còn nói như ở đây tất cả các pháp nó cũng từ tâm mình nó hiện ra, rồi cái tâm mình rồi nó cũng đi về tâm mình chứ đâu. Đó là vì tâm nó hiện biến, nó biến ra các pháp, cho nên cuối cùng nó cũng là từ tâm thôi. Đó. Giống như tất cả cái gì mà quý vị coi trên màn hình thì cuối cùng nó cũng có trở về màn hình, ở trong màn hình nó chứ đâu có chạy đâu đâu, đúng không? Đó, thì cũng vậy đó. Thì cái khi nào mà quý vị chứng nhận được, chứng nhập được vào cảnh giới mà thấy tất cả các pháp đều do tâm mình hiện ra đó, thì quý vị gọi là minh tâm kiến tánh đó. Quý vị minh tâm kiến tánh, quý vị bằng cái cảnh giới của lục tổ đại sư Huệ Năng thì quý vị cũng chính là sơ trụ Bồ Tát của viên giáo Hoa Nghiêm trở lên, quý vị cũng gọi là được nhập vào Hoa Nghiêm Tam Muội. Cho nên tu Hoa Nghiêm Tam Muội có rất nhiều cách tu, không phải tu thiền là được, mà có thể tu môn khác cũng vào được, tu niệm Phật cũng được, tu môn nào cũng vào được. Ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng thể hiện cho thấy sau khi ngài vào được Hoa Nghiêm Tam Muội bằng thiền tông, ngài báo cáo 5 câu nói với tòa của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn tại Huỳnh Mai hay là Hoàng Mai đó, ở trong cái phương trượng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ngài báo cáo. Thì thật ra là từ đó trở đi ngài ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội rồi, và ngài tại do tu thiền cho nên ngài là dùng cái nghĩa là thiền tâm muội, nhưng thật ra là ngài Hoa Nghiêm Tam Muội. Và quý vị thấy từ đó trở đi ngài rất tự tại, quý vị thấy không? Về sau này đến sau này không, ngài biết rõ ai tới làm gì, người ta ám sát ngài ngài cũng biết luôn đó, tới định chém ngài ngài cho vô chém không được, vô chém ngài biến mất đâu mất tiêu rồi. Mới biết ngài có thần thông, sau đó là sám hối quá trời, ngài nói kêu tao biết rồi, người tới đây để lấy mạng ta, cho nên tao đã biết từ từ lâu rồi. Không phải nói vậy là không, người ta sợ quỳ xuống sập xuống lễ thôi, nhận thầy nhận con làm sư phụ đó, đổ được luôn. Và khi mà viên tịch ngài cũng báo trước được tương lai sẽ có người tới chém ta nữa, chém tượng ta nữa đó, quý vị thấy không? Đó, toàn ngài báo trước nào bao nhiêu năm sau có không, đó là gì? Tự tại của Hoa Nghiêm Tam Muội đó. Vậy quý vị muốn tự tại như vậy hay là bây giờ mình mê mê mờ mờ sống không biết ngày mai chết không biết đi về đâu, quý vị thích nào? Tất nhiên là mình thích cảnh giới thánh rồi, ai chẳng thích cảnh giới thánh đúng không quý vị ha? Nhưng mà sao, thích thì thích vậy thôi chứ tu thì không chịu tu, gọi là gì? Muốn giàu sang mà không chịu đi làm à, muốn có sữa uống mà không muốn chăn bò à, kiểu vậy đó. Thì nên là nhiều khi ngược đời á, mình muốn vãng sanh Tây Phương thì mình phải niệm Phật chứ. Nó không thể mà mình nói mà mình muốn mà mình lại không làm. Cho nên là ở đây chúng ta nói như trong Gia Tường Sớ nói, tam muội này đều tô điểm cho pháp thân. Đại khái nói rằng tam muội này đều trang nghiêm pháp thân. Pháp thân tức là tâm vốn diệu minh, hay là chúng ta nói tâm vốn sáng suốt. Vi diệu đó tức là tự tâm, nên biết rằng tất cả pháp không gì từ pháp giới ấy mà lưu hiện ra, rồi lại sẽ quay về pháp giới ấy, nói chung là cuối cùng quay về tự tánh là thôi. Cho nên là ở trong kinh Hoàng Lăng Nghiêm ấy, có một câu nói cũng chúng ta có thể mở rộng ra, đó là kinh Lăng Nghiêm nói gì? Viên mãn bồ đề quy vô sở đắc, tức là gì? Khi mà tu rồi, rồi cuối cùng là mình biết là viên mãn bồ đề đó, rồi giác ngộ viên mãn rồi đó, thì sao cuối cùng mình quay về là không có đắc gì hết? Vì sao? Mình tất cả thầy đều do tự tánh mình có hết rồi, có gì đâu đắc. Tất cả pháp đều do tâm mình hiện ra, rồi cuối cùng quay về tâm mình thôi. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp câu chữ tiếp theo là tổng trì. Bây giờ tổng trì là gì? Tức Đà La Ni à, cũng chính là Đà La Ni đó. Đôi khi Đà La Ni gọi là tổng trì, người ta nói Đà La Ni nghe nó đã quá à, nhưng mà thật ra mà nói cái chữ tổng trì à, thì nó bình thường đúng không? Tổng trì là gì? Tổng trì là mình trì được tất cả mọi thứ thì gọi là tổng trì. Cụ túc giả, cụ túc là gì à, sở cụ mãn túc à, tức là đã đầy đủ rồi à, tràn đầy rồi, tức là cụ túc là nói chung là mình đầy đủ hết rồi. Giống như cái lấy một cái ví dụ thế này, quý vị lấy một cái lưu nước đúng không, một cái ly nước gì đó cũng được mà nước nó đầy tràn hết rồi gọi là cụ túc à, đầy tràn Thì cũng vậy đó, khi nào quý vị chứng được cái pháp mà tất cả các pháp đều hiện hiện ra hết, không thiếu một pháp nào hết, gọi là đó là tự tánh, rồi cho nên mới gọi là cụ túc. Cho nên trong câu mà cụ túc bá thiên tam muội đó, cụ túc tổng trì bá thiên tam muội đó, đầy đủ hết 100.000 tam muội. Cái chữ 100.000 đó không phải con số, mà ý nói là vô lượng tam muội. Một khi quý vị đã chứng được Hoa Nghiêm tam muội thì tất cả các tam muội khác đều chứng được. Thì giống như là vậy, giống như cái một ngôi nhà nó có nhiều cửa để vào, có 100.000 cái cửa để vào. Bây giờ quý vị vào một cửa thôi là vào được ngôi nhà rồi, thì từ trong nhà đó quý vị đi ra, ra cửa nào chả được, đúng không ạ? Đấy, miễn mình vô một cửa thôi. Cho nên tu Hoa Nghiêm tam muội cũng tới đó, quý vị tu Lăng Nghiêm tam muội cũng tới đó, quý vị tu Niệm Phật tam muội cũng tới đó, quý vị tu Pháp Hoa tam muội cũng tới đó. Cho nên trong kinh Kim Cang mới nói pháp môn bình đẳng vô hữu cao hạ, tức là pháp môn nào cũng là bình đẳng hết, không có cao thấp. Cao thấp đó là nói lên lý, nhưng mà thật ra trên sự vẫn có cao thấp. Cao thấp là gì? Căn cơ chúng sanh, căn cơ chúng sanh có cao thấp, cho nên pháp môn thành ra có cao thấp. Cho nên nói Hoa Nghiêm dù thù thắng rất là tuyệt vời nhưng mà không mấy ai học nổi. Quý vị coi ở đời nay bây giờ hỏi người đọc hết bộ kinh Hoa Nghiêm thôi cũng không kiếm ra được mấy người, huống hồ chi thợ tu theo Hoa Nghiêm tam muội. Mấy người nghe Hoa Nghiêm mà hoan hỷ rất ít, đúng không ạ? Rất ít người nghe đa Hoa Nghiêm như như câm như điếc là chính. Bây giờ quý vị về dở đi, có bạn bạn trẻ nào người khoa học giỏi đi, dở kinh Hoa Nghiêm hoặc lên mạng search kinh Hoa Nghiêm Hòa Thượng Thích Tịnh đọc giùm, Động Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm là thấy đánh nhức đầu rồi. Rồi mới quý vị giới thiệu cho quý vị đọc phẩm thứ 5, phẩm thứ 6, Thế Giới Hoa Tạng, Thế Giới Hành Tựu á. Cái đọc coi nghe thì còn tả về thế giới bao nhiêu tầng thế này thế kia, quý vị nghe xong quý vị hình dung không nổi. Thì Trang nhớ hồi xưa thì con thích lắm, thì con dở ra tới phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm nghe toàn tên quý vị thần không mà mình không hiểu gì hết trơn á. Suốt ngày cái vị đó vị thần này lại có chủ thần vương tên là gì đó, có cái pháp đã từ lâu đắc được cái pháp môn gì đó, rồi cái gì báo cáo bài kệ như vậy, mình nghe mình không hiểu gì cả, mình thấy nhức đầu quá thôi bỏ qua. Cái phẩm thứ nhất Thế Chủ Diệu Nghiêm nuốt không nổi, thôi qua phẩm thứ khác đi. Qua phẩm khác chứ cứ lặp đây lặp lại dài như vậy, cái hội chúng đông quá mà không hiểu gì hết. Thì bắt đầu qua phẩm khác, qua phẩm khác, rồi dần dần tới cái phẩm thấy ồ Thế Giới Hoa Tạng, Thế Giới Hành Tựu này nghe hay nè, thôi vô Thế Giới Hoa Tạng để coi cái thế giới này vũ trụ này nó ra sao. Tả 42 trang, thì ngăn nhớ là 42 trang giấy mà của kinh Hoa Nghiêm chữ chút xíu à, mà 42 trang giấy miêu tả về cái vũ trụ. Nghe xong mà như nếu mà người không có cái đầu óc thông minh á, không có đầu óc ghi nhớ tốt á, là quý vị nghe cũng như mà nó hết không hiểu gì hết á. Tại vì sao? Nó dài quá, mô tả dài quá. Thế Thiện Trang đọc hết 42 trang lại rồi, Thiện Trang tổng kết lại, Thiện Trang nói đơn giản thôi, bây giờ mình không có nói cái kiểu đó dài quá, người ta sẽ không hiểu. Thiện Trang nói đơn giản thế này, ai hỏi về thế giới này như thế nào, Thiện Trang nói thế giới chúng ta đang sống ở Tam Thiện Bộ Châu hay trái đất chúng ta đi, thật ra là một cái trái đất chúng ta đúng không? Thì bây giờ nó trong cái hệ ngân hà đó, thì cái hệ ngân hà này á, nó được gọi trong kinh Hoa Nghiêm gọi là một đơn vị thế giới đó. Thì cái 1 tỷ cái hệ ngân hà như vậy, tức là không phải một cái hệ ngân hà mà 1 tỷ cái hệ giống như hệ ngân hà vậy đó, gom lại thì nó gọi là một cái thế giới, đó gọi là thế giới ta bà đó, chúng ta trong kinh Hoa Nghiêm. Và ở thế giới bà đó, nó có quanh thế giới ta bà nó có vô lượng vô số cái thế giới nữa, nó cùng ngang ngang cái tầng đó, nó ở cùng cái tầng á, tức là trên không gian nó cùng ngang ngang nhau nè đó. Thì cái đó nó mở ra đó, nó gọi là một cái thế giới ở tầng thứ 13 của thế giới Hoa Tạng. Thì cái thế giới Hoa Tạng á, nó có bao nhiêu tầng? Nó có 20 tầng ở trên, tầng trên cùng đó, tầng ở dưới. Tại sao gọi thế giới đó gọi là Hoa Tạng? Vì thế giới đó 20 tầng đó nó giống như một cái hoa sen có 20 tầng đó. Và cái hoa sen nó nằm ở đâu? Nằm trên một cái biển gọi là biển Hương Thủy đó. Rồi thì bắt đầu mở rộng ra, thế cái biển Hương Thủy đó nó có bao nhiêu cái hoa sen như vậy, nó có nhiều hoa lắm, không phải mỗi hoa sen nó có hình thế giới khác. À, nó có thế giới khác, nó cũng có thể bao nhiêu tầng đó, 20 tầng như đó. Mà cái hình hoa hồng rồi hoa hướng dương thì hoa thuộc dược, hoa gì đó đủ các loại. Thì như vậy đó là một cái thế, gọi là một cái thế giới hải, cái đó gọi là thế giới hải trong kinh Hoa Nghiêm. Thì đó là một thế giới hải, nó là một cái biển gọi là biển Hương Hải. Nhưng mà trong cái biển đó là có nhiều thế giới, vậy chúng ta cách tưởng tượng là chúng ta ở đâu có chút xíu à. Nhưng mà chưa hết quý vị ơi, chưa hết, tới đó cũng chưa hết. Chưa hết là gì? Trong kinh Hoa Nghiêm còn nói có nhiều cái biển như vậy, vô lượng vô biên cái biển đó nữa. Thì chúng ta ở đâu trong cái vũ trụ bao la vô tận này? Chỉ có kinh Hoa Nghiêm mới nói như vậy thôi. Đó thì đang tóm tắt 42 trang giấy của kinh Hoa Nghiêm do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch lại, chỉ là đoạn ngắn về. Ai nghe hiểu được thấy rất là hoan hỷ. Và ai không nghe được được thôi, nó khó quá thôi khỏi đọc luôn cho rồi. Thì đang tóm tắt rồi mà quý vị không hiểu được thì làm sao mà quý vị đọc đoạn đó mà quý vị hiểu được. Cho nên không phải căn tánh người học Hoa Nghiêm. Học Hoa Nghiêm như ngu, như gì, ngu như điếc, như trong lời chữ tổ nói. Đó. Các A-la-hán nghe Hoa Nghiêm còn như ngu như điếc à, không biết gì trơn à. Rồi sao nghe nổi? Đó, đó mà mới cái thế giới mà, tại vì sao mình sống ở trong có một cái hạt bụi à. Còn các cái vũ trụ nó to lớn vô tận vô biên à. Mà hồi xưa đọc như vậy người ta cũng khó chấp nhận lắm. Nhưng đến năm 2001 khi NASA phóng lên quỹ đạo một cái phi thuyền ra không gian, cứ đi ra xa chụp chụp hình gửi về cho tín hiệu về cho trái đất. Mới đầu thấy trái đất to đẹp lớn lắm, đó, giống như cái nia ha, giống như người Nam gọi cái nia, không biết người Bắc gọi gì, tiếng Anh cái sạ cái gì đó, cái sàn cái gì đó không biết, nó to như vậy. Nhưng mà một hồi cái tàu vũ trụ nó đi xa ra dần thì bắt đầu nó chụp trái đất nhỏ dần như cái trái banh nhỏ 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 một hồi chút xíu nhỏ, còn lại một cái chấm đen trên màn hình. Từ đó người ta mới giác ngộ ra, hóa ra Phật Hoa Nghiêm tâm ở đây rồi. Vậy thế giới nó nhỏ như vậy à, ở trong vũ trụ trái đất chúng ta chỉ là một hạt bụi mà thôi, vậy mà chúng ta ở sống trong hạt bụi đó, quý biết không? Chúng ta sống trong hạt bụi á, đối với người khổng lồ họ trong thế giới trong vũ trụ á, họ nhìn thấy mình á, trái đất mình á là một cái chấm đen, một cái vũ trụ là một cái hạt bụi với mấy đó. Đó là cảnh giới Hoa Nghiêm tâm muội đó. Trong cho nên trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện á, phẩm cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm á, phẩm thứ 40 của kinh Hoa Nghiêm nói gì à, coi phẩm 39 của kinh Hoa Nghiêm nói gì? Bồ Tát Phổ Hiền mỗi ngày đi vào hạt bụi, và trong hạt bụi đó có vô lượng thế giới cúng dường mười phương chư Phật ở trong đó. Nói như vậy mà 3.000 năm trước Phật đã nói vậy rồi, mà bây giờ mình bây giờ mới hiểu nổi à, thì ra cái hạt bụi đó nó to lắm đúng không? Trái đất nè, vô một cái trái đất này là hạt bụi đó, mà thấy cả vô lượng vô biên, mình thấy trên trái đất này lớn không? Quá rộng lớn, bao nhiêu quốc gia đi mỏi chân đi cả đời không hết nữa, do quý vị đi du lịch cả đời mai ra đi được bao nhiêu nước cũng chưa đi hết được, còn không thể nào dẫm hết các bước chân trên trái đất này được, không được đó. Mà cái đó là đối với vũ trụ là gì, một cái chấm đen nhỏ, một hạt bụi thôi, đó là còn nhỏ. Cái con phi thuyền đó nó càng ngày nó càng đi xa ra, bây giờ nó chụp lại trái đất chắc không thấy luôn à. Cho nên là mình là gì đâu quý vị, nhỏ nhoi không quý vị, nhỏ như vậy đó mà còn ham chấp, nào là đấu tranh giành cái miếng đất nè, và giành cái nhà, giành cái kia, giành cái đó, sao mà thương thế, sao đáng thương, sao tội nghiệp thế. Cho nên học Hoa Nghiêm mở rộng tâm lượng là vậy đó quý vị. Quý vị sẽ thấy cái vũ trụ nó bao la như vậy, sao mình ham cái thế giới chút xíu này làm chi, sao mình ham cái nhà này mình cái chút xíu này làm gì. À, rồi mỗi khi mà lục lội tai nạn thiên tai, giống như quý vị coi lại cái nạn sóng thần năm 2011 đúng không, tại Nhật Bản đi, quý vị thấy nhà xe cộ nó nổi trôi, nó trôi như vậy giống như trò chơi á đúng không? Đó mình mới thấy là gì, con người nhỏ nhoi trong vũ trụ này lắm, không có gì đâu. Cho nên mình hãy sống với cảnh giới Phật Bồ Tát, ngài đi trong vũ trụ vô lượng vô biên như vậy, ngài sống vậy, cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm đó. Mình thấy như vậy mình sẽ không có ham thế gian này nữa. Còn quý vị cứ suốt tháng ngày ham thắc mắc thấy cái nhà chồng với con mình là đủ rồi, cái đất mình được mấy chục mẫu là ngon lắm rồi, cái nhà mình cao tầng, cái xe mình đi cái xe gì đó xịn lắm, cái điện thoại iPhone 14 Pro Max mà nghe nó đã lắm rồi đúng không? Chỉ vậy thôi. Thật là gì? Tại vì mình tiếp xúc với những cái gì quá nhỏ cho nên mình ham thích thích những cái nhỏ. Còn nếu như mình tiếp xúc những điều lớn thì mình sẽ mơ ước cao sang thôi. À, cho nên cái đứa nhỏ nó mà quý vị thấy một đứa nhỏ mà hồi học ở vùng nông thôn nó với mong nó đâu biết, nếu mà không được biết bác sĩ gì vân vân, nó kêu mai mốt tao làm chắc thôi làm trưởng thôn là được rồi. À, rồi may ra nó biết làm chủ tịch xã được rồi, nhưng mà thôi nó học lớn rồi nó kêu ủa thì đất nước mình còn nhiều chức lớn hơn, nhiều cái nghề tốt hơn, rồi cái nó kêu thôi vậy à, mình học. Sau đó lên học đại học nó biết á, thế không phải đất nước Việt Nam, còn có thế giới khác, còn đất nước khác Mỹ rồi nó giàu lắm rồi vân vân, dần dần nó mở rộng tâm lượng. Thì cũng vậy đó, chúng ta học Hoa Nghiêm á, chúng ta phải mở ra, mở rộng tâm lượng ra là mình dần dần mình buông được cái thế giới này, mình tu nó dễ hơn. Còn quý vị cái suốt ngày học cái rú rú thì thôi học chi mấy cái cao quá vân vân này, thì quý vị cái tâm lượng nó nhỏ là đúng rồi. À, cho nên là học phải hiểu, à phải tại sao hiểu, chúng ta giảng ra những điều cảnh giới của thánh nhân vân vân, nghe thì mình mới cầu được quả vị thánh. Còn suốt ngày giảng, suốt ngày trong cái gia đình bà con anh em vân vân, thì cái tâm mình nó cứ trong đó biết thôi, làm sao thoát được. Cho nên là do mình học khác nhau, mình nhận thức khác nhau, người có nhận thức lớn thì mới là đại anh hùng được đúng không ạ? Còn người nhận thức nhỏ thì làm tiểu nhân thôi, khó làm đại anh hùng lắm, không thể nào tiểu anh hùng là cùng lắm rồi không được đại anh hùng. Rồi bây giờ chúng ta hiểu được rồi, bây giờ chúng ta trở lại đây. Như vậy ở đây nè, nên nói là gì đây, tất cả cái vần đúng không? Cái vần là nên nói nhất thiết đà la ni môn vô sở bất cụ giả, tức là nên nói là tất cả cái môn đà la ni không gì không đầy đủ, tức là tất cả đều đầy đủ đó. Đà la ni hữu tứ chủng, đà la ni lại có bốn loại. À, như vậy đoạn này dịch như sau: tổng trì tức là đà la ni, cụ túc tức là đầy đã đủ và tràn đầy. Nên nói tất cả môn đà la ni không gì không đầy đủ, đà la ni có bốn loại. Nhất pháp đà la ni, à, một là gọi là pháp đà la ni, hữu danh văn đà la ni, rồi còn gọi là văn đà la ni, ư Phật chi giá pháp văn trì nhi bất vong giả. Tức là đoạn sau này giải thích ra là đối với giáo pháp của Phật á, giáo pháp của Phật giống như chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, học kinh này kinh kia, nó là giáo pháp của Phật. Thì quý vị nghe rồi, nghe hiểu rồi mà quý vị ghi nhớ giữ gìn, à, không có bị quên, thì đó gọi là văn đà la ni hay còn gọi là pháp đà la ni. Quý vị có cái đà la ni này không, nghe rồi có nhớ không, có hiểu không? Văn này chữ văn là văn tư tu á, nghe hiểu làm theo và quý vị giữ gìn không có quên mất, không có quên. Thì quý vị làm được vậy thì quý vị đó là có pháp đà la ni hay còn gọi là văn đà la ni. Vậy chúng ta có không? Chắc không có qua. Đúng không? Nghe xong quên mất tiêu à. Nghe Phật pháp thì cũng thấy hay lắm, nhưng mà nghe xong rồi hỏi Thiện Trang bữa nay, thầy Thiện Trang giảng hay lắm. Bữa đó thầy giảng giảng hay lắm. Thầy giảng cái gì vậy? Không biết nữa. Không nhớ. Đó là gì? Không có văn đà la ni, không có pháp đà la ni. Đó, quý vị hiểu không? Đây phải nghe mình hiểu cái sao mình nói diễn dài đại. Thôi. Rồi, như vậy một là pháp đà la ni còn gọi là văn đà la ni đối với giáo pháp của Phật, nghe trì không và không quên. Nhị nghĩa đà la ni, à, tức là bốn loại, thì bên loại thứ hai là nghĩa đà la ni. Ở đây sẽ giải thích: ư chư pháp chi nghĩa tổng trì nhi bất vong giả, tức là đối với nghĩa của các pháp, tức là tất cả pháp á, quý vị nghĩa các pháp thì điều cái thế tổng trì, tức là điều trì được hết thì giữ á mà không quên. Đó, có cái quý vị làm được, quý vị nhớ được không quên. Bây giờ nghĩa các pháp quý vị có cái nhớ không quên hay không? Có đâu, chúng ta nhớ được ít là may lắm rồi đúng không? Nghiệp chướng chúng ta nặng, nghe Phật pháp thì giảng rồi mà người giảng 100 thì mình nghe được có 70%. thậm chí nghe được 20-30%, rồi nghe xong cũng quên luôn. À, cho nên là nói tới nó lui á, cũng quên mất hơn à, này cũng chả có nghĩa Đà La Ni gì hết trơn. Chứ quý vị nghe rồi đối với nghĩa mà đây không, thậm chí Đà La Ni á là gì, không cần nghe mà cũng hiểu được đó. Bây giờ mình coi pháp tướng rất nhiều mà mình nói một hồi, giống như có đồng tu phản ánh nói kêu Tiền Trang giảng là lục căn lục trần lục thức, mà người ta chép thành là lục thất. Lục trần căn lục trần lục thức là ba khái niệm rất căn bản đó. Lục căn là sáu căn: tai, mắt, mũi, miệng, gì nữa, miệng tức là lưỡi đó, thân và ý, thì là sáu căn. Nó tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, là căn sáu căn đó, tức là sáu cái cơ quan nó tiếp xúc với sáu trần. Trần là cảnh duyên bên ngoài, mắt thì thấy sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi hương, cái lưỡi á, thì nếm vị, rồi gì, cái thân thể thì tiếp xúc với cái môi trường ngoài ngoài nó có cảm thọ nóng lạnh êm ái hay không. Rồi cái ý á, thì đối với pháp, ý đối với pháp á, pháp trần thì là thế nào? Pháp trần là ví dụ như người ta nói một cái chuyện gì đó, người ta nói ví dụ như Phật, thế quý vị có nghĩ ý nghĩ về Phật đó gọi là pháp trần. Người ta nói về ví dụ như nghe nói về chồng á, cái rồi mấy cô nhớ nghĩ ngay ông chồng mình đây đó, đó là pháp. Tức là từ những cái kia mà nó biến ra cho cái tâm mình nó hoạt động theo đó, thì đó là pháp trần. Thì sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần đó, nó sinh ra sáu cái thức đó. Ví dụ như nghe tai nghe âm thanh thì bắt đầu mình nhận được cái âm thanh đó, mình bắt đầu suy nghĩ, mình chạy xử lý theo cái âm thanh đó là thức. Cho nên là lục căn lục trần lục thức gọi là 18 giới à, cái đó là 18 giới à, thì quý vị hiểu như vậy. Cho nên cái sâu chuỗi đó, niệm Phật đó quý vị, người ta thường 108 hạt đó, hoặc là 18 hạt vân vân, là tại vì dùng lục căn lục trần lục thức là 30 18. 18 rồi á, nhân cho ba đời quá khứ hiện tại và vị lai á, rồi có sự phân biệt có không đúng sai vân vân. Thì sự phân biệt đó nó có hai trạng thái, giống như đúng sai có không, cho nên nhân hai thành ra 108. Vì vậy lấy 108 là biểu thị cho toàn bộ cái những cái cảnh giới mà mình hoàn toàn mình sống trong đó. Bây giờ dùng niệm châu, tức là cái dùng sợi chuỗi niệm Phật à, để gì, quy nhất 108 cái cảnh giới đó, quay về chỉ có một cảnh giới là một câu Phật hiệu. Vì thế cái sâu chuỗi đeo hay cái sâu chuỗi niệm Phật thường lấy 108 à, quý vị hiểu mà cái ý nghĩa nhà Phật vậy, tự nhiên lấy 108 là cái gì đó. Quay về mình niệm Phật là quay về một, dùng một niệm Phật hiệu để mà gì, diệt trừ tất cả cảnh giới kia, hay để quên đi các cảnh giới kia, để mình giữ trong pháp giới Phật thôi đó quý vị hiểu. Tức là pháp giới Phật nó là pháp giới của giác ngộ, tâm mình là trong giác ngộ đó, thấy quý vị hiểu mà. Chứ không mà mình không hiểu rồi mình cứ vòng vòng á, cái gì cũng không biết. Đây là những kiến thức rất căn bản, gọi là Phật pháp thường thức, chúng ta nên biết nha. Mà quý vị nghe xong rồi quý vị hiểu không? Hiểu rồi đúng không? Thì quý vị sau nói lại được à, quý vị đụng tới cái quý vị nhớ được à, đó thì quý vị có gì, văn Đà La Ni hay là pháp Đà La Ni, thì quý vị cũng hiểu được cái, nghe cái từ lục thức quý vị hiểu được ngay. Thì rồi quý vị nhớ không sao quên, thì cái đó quý vị có gì nghĩa Đà La Ni nữa. Còn nếu mà quý vị không có luôn hai cái đó, khỏi có pháp Đà La Ni, nghĩa Đà La Ni, không có gì cả. Rồi bây giờ chúng ta đến thứ ba là gì, chú Đà La Ni tam. Chú Đà La Ni: ư chú tổng trì nhi bất vong giả à, tức là ở đây chú Đà La Ni là gì, đối với chú á mà quý vị có thể tổng trì mà không có bị quên, cái này thì dễ đúng không. Chú như người ta niệm chú Đại Bi mới đầu từ câu thiên thủ thiên nhãn của ngài Đại Bi tâm Đà La Ni, và đọc một hồi mà đến cuối cùng ha, đến hết luôn, thì cái đó gọi là mình có gọi là trì được chú Đại Bi, gọi là chú Đà La Ni. Nhưng mà đây tổng trì chú Đà La Ni đó không phải đơn giản như vậy, mà quý vị tất cả chú quý vị trì được hết đó. Chứ không phải mỗi cái chú Đại Bi không, quý vị cũng có một chút Đà La Ni Đại Bi à, gọi là cho nên là Nam Mô Đại Bi Tâm Đà La Ni đó đó, quý vị thấy không? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đà Bi Tâm Đà La Ni đó, tức là gì, tập thiên thủ thiên nhãn và ngàn mắt ngàn tay, ý nói ngài Bồ Tát Quan Âm đó, ngài có diệu dụng cái mắt của ngài á, không phải có ngàn mắt ngàn tay, rồi cái người ta tạc tượng lên ngàn mắt ngàn tay cho nó biểu thị, dùng tướng để biểu thị tánh, có ngài diệu dụng như vậy chứ không phải ngài có ngàn mắt ngàn tay thiệt đâu đó. Cho nên có người không hiểu á, nói ngài quái nhân, ủa chứ ngàn mắt ngàn tay hay là tượng chủng đề cũng là quá hóa thân của Bồ Tát Quán Âm là dị nhân, thật ra là ta không hiểu ý ngài, ý nói ngài có ngàn mắt ngàn tay á là gì, có công năng diệu dụng của ngài á, là có thể nhìn một lúc tất cả mọi nơi đó, rồi có ngài có thể cứu độ một ngàn nơi, gọi là thiên 10.000 nơi, nó một thiên 1.000, nhưng mà nói chung là mút là không có, tức là năng lực của ngài diệu dụng như vậy. Cho nên bây giờ để cho dễ hiểu, nói thiên thủ thiên nhãn, ngàn ngàn mắt ngàn tay, tức là tán thán Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Âm hay Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Ngài có thiên thủ thiên nhãn, ngài có công năng là có thể quan sát được tất cả, chứ không phải là người ở nơi này niệm ngài kêu cứu cứu khổ ngài nghe rồi cái người khác niệm ngài không nghe, không phải. Ngài có ngàn mắt ngàn tay, ngài nghe thấy hết đó, và ngài xử lý đồng lúc đó. Cho nên là thiên thị giang đúng không, tức là nói cái ý nói là gì, cái trên trời á có một cái con mặt một nguyệt thôi, một mặt trăng thôi, nhưng mà ở dưới đất á quý vị có ngàn con sông á, là cũng có ngàn con trăng nó hiện trong đó, ngàn cái mặt trăng nó hiện trong cái sông đó. Cho nên là thiên thủy giang trung nguyệt đó, thì vô vân vạn lý thiên đó, tức là không có mây ngàn á, nước ở trên nó không có mây muôn dặm trời. Quý vị thấy trời thì quý vị nhìn thấy lúc nào cũng thấy trời hết á, ra ngoài nhìn nó đâu cũng trời hết đó, đúng không, trừ với mặt đất thôi, là nhìn lên là trời hết, đâu cũng trời, đâu đúng bây giờ hết trời đâu. Thì cũng vậy, năng lực của Bồ Tát Quán Thế Âm đó cũng vậy, ngài là gì, pháp thân đại sĩ Bồ Tát mà, ngài thành Phật rồi mà, năng lực của ngài cũng vậy, ngài lúc nào cũng có giống như bầu trời vậy đó, quý vị nhìn đến trời là có bầu trời đó. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, lúc nào không có hết á, quý vị nhìn đâu trốn đâu được khỏi trời, quý vị chui xuống mặt đất không thấy trời thôi, còn quý vị mà lên là mặt đất là quý vị thấy trời rồi. Tức là chỉ cần quý vị hướng tâm về Bồ Tát Quán Âm thì Bồ Tát Quán Âm ở đó rồi, cho nên mới gọi là thiên thủ thiên nhãn, rồi đằng sau đó là vô ngại đại bi tâm đà la ni đó. Thì cái đoạn đó là tán thán thôi quý vị, vô ngại đại bi tức là cái chú này rất là từ bi, vô cùng đại từ đại bi đó. Tâm đà la ni tức là cái đây là trung tâm, nên là cái đà la ni trung tâm của cái pháp môn của ngài, đà la ni là chú để câu đó. Cho nên là cái bài trước khi vào chú đại bi tán thán chú đại bi trước, rồi bắt đầu mới vô nam mô hát ra đắc ra giờ ra nam mô a di đà, đúng không ạ? Đó là gì, bắt đầu đọc tới chú. Chú thì là gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy ở đây, ngay lập tức ở đây, đây chú giả, này giải thích về chữ chú. Phật Bồ Tát tùng thiền định sở phát chi bí mật ngôn cú. Tức là đây là Phật Bồ Tát á, các ngài từ trong thiền định mà phát ra. Phát ra gì? Những cái gì? Lời nói, cái câu mà rất là bí mật, tức là bí mật là không dễ hiểu được, sâu quá không hiểu được. Hữu bất cắt chi thần kiểm, tức là thần nghiệm. Hữu bất cắt chi thần nghiệm tức là có cái sự linh nghiệm mà không có thể nào mà quyền, tức là rất là quyền diệu mà quý vị không thể nào đo lường được, chỉ chắc nè, đo lường suy lường được đó. Tức là đây là Phật Bồ Tát ở trong thiền định sâu, ngài nói ra những câu chú, lời người nói đó mà gọi là câu chú à, thì nó có cái linh nghiệm rất là sâu xa mà không thể nào mà đo lường suy lường được. Danh vi chú Đà La Ni thì gọi là chú Đà La Ni, thì ngài sẽ đọc nghĩa cho quý vị dễ hiểu rồi thì ngài sẽ giải thích. Ba, chú Đà La Ni đối với chú thì điều trì không quên. Đó là nói về chú Đà La Ni. Về chú, Phật Bồ Tát từ thiền định mà phát ra câu nói bí mật có sự linh nghiệm thần kỳ quyền diệu mà không suy lường được, gọi là chú Đà La Ni. Quý vị giống như đọc những câu chú đại bi, chú gì đó vân vân, hay là chúng ta đọc chú văn sanh. Những cái chú đó đó là gì? Trong thiền định sâu của Phật Bồ Tát nói ra. Cho nên những ngôn ngữ đó gọi là siêu tình lý kiến, người bình thường không hiểu được. À, hồi xưa thì có một số cái thì cũng tương ương gọi tên các quỷ thần, nhưng mà thật ra gọi tên quỷ thần nó cũng chỉ là một phần thôi, vì đó là các quỷ thần đó phát tâm hộ trì cho nên gọi tên tên các ngài ấy. Nhưng ngoài gọi tên của các ngài ấy, giống như chú Đại Bi, quý vị thấy có 84 coi coi như thần, chư thần tiên đúng không, chư thần và chư thiên á. Tức là Quán Thế Âm Bồ Tát hóa ra những 84 hình đó. Mà thật ra thì cũng là triệu tập 84 loại thiên long bát bộ đó, chúng đó tới. Thì cũng là như vậy. Nhưng ngoài ra còn công dụng khác bí mật mà không thể nào hiểu được. Cho nên mới gọi là chú. Vì cái này á, là từ trong thiền định sâu. Vì khi phát ra tiếng chú á, chú á, thật ra bây giờ người tùy chú không có linh nghiệm bằng ngày xưa nhiều. Do mình chỉ có tác dụng về gì, âm thanh để chỉ để là cho kịp triệu tập đó, và tâm mình tương ưng thôi, thì một phần tương ưng thì nó được như vậy. Còn một thiếu một cái thiếu quan trọng của chú á, là nếu mà tác dụng được viên mãn á, là cái âm thanh của chú á, nó phải theo cái tần số nào đó, nó phải có đúng nhịp, cho nên chú phải truyền khẩu truyền, người này truyền cho người kia. Còn mình tự đọc á thì cái hiệu quả nó có giảm. Vì sao? Vì mình đọc như vậy, như mình đọc chú Đại Bi Nam Mô Hát Ra Đắc Ra Đó Ra Ra Nam Mô A Di Đà đó, thì mình đọc vậy thì cái âm thanh mình phát ra đó với cái âm thanh của người truyền mà hồi xưa đó nó không giống nhau. Vì không giống nhau cho nên bây giờ khoa học người ta cũng nghiên cứu được rồi đúng không, cái âm thanh khác nhau nó sẽ phát ra những tần số mà nó khác nhau, nó tần số khác nhau, nó tác động đến vật chất, nó sẽ chuyển động khác nhau vân vân. Mà bây giờ người ta gọi là công nghệ dùng âm thanh để chữa trị bệnh đó, cái công kỹ thuật đó nó có. Cho nên bằng những câu chú nó phải có, ví dụ như Om Mani Padme Hum đó, nó khác nhau đúng không? Còn đọc Om Mani Padme Hồng nó khác nhau, hoặc Om Mani Padme Hồng nó khác nhau, à Om Mani Padme Hum nó khác nhau, nó tác động của âm thanh nó khác nhau. Người mà có định lực sâu mà cái âm thanh nó đúng tần số nữa là nó tác động thôi, là chữa được bệnh. Cho nên quý vị thấy lục trong những cái đại tạng kinh đó, Thiện Trang cũng giới thiệu cho quý vị rồi đó, Đức Phật đều có những câu chú, chú để trừ độc rắn, chú để trừ độc này để kia đó. Nhưng mà chúng ta thời nay đọc nó hiệu quả nó giảm đi khá nhiều. Bởi vì sao? Thiếu cái âm thanh để mà tác động. Mình âm thanh theo khẩu truyền, theo thời gian nó bị thất truyền, nó không có linh nghiệm. Cho nên về tu chú thời nay khó thành tựu hơn người xưa, tức là bây giờ chỉ có phải tâm, tâm phải tương ưng rồi. Nhưng cái miệng đọc thì âm thanh nó khó mà tương ưng. Có thể được triệu lộc triệu thần tương ưng rồi, tâm mình tương ưng rồi, nhưng thiếu ở cái yếu tố âm thanh. Cho nên là để giảm đi. Chính vì vậy ngài Hòa Niệm Tổ ngài nói với Hòa Thượng Tịnh Không đó, ngài nói trong đời của ngài, chính ngài thấy về thiền tông mà nói thì có người đạt được định, nhưng mà không có người đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, đời này ngài không thấy. Không có. Về mật tông ngài nói trong đời của ngài, ngài thấy 6 người được thành tựu. Quý vị thấy người học Phật tông đông như vậy mà ngài Hoàng Niệm Tổ ngài cũng học mật tông mà, ngài cũng học thiền tông mà, ngài nói chỉ có 6 người thành tựu thôi. Đó, cho nên bây giờ thành công của Phật giáo thời hiện đại nay đa phần dựa vào Tịnh Độ Tông, tức là niệm Phật. Vì sao? Niệm Phật dễ hơn. Câu niệm Phật chúng ta có thể niệm không đúng khẩu âm, nhưng cái sức của hai điều kia cũng đủ rồi. Nếu như chúng ta niệm Phật đúng âm nữa càng tốt. Cho nên có nhiều đồng tu nói vậy, niệm A-di với niệm A-mi thì niệm tốt thế nào tốt hơn? Theo nguyên lý về âm thanh mà nói, tiếng Anh người ta cũng Amitabha đúng không đó, Nam Mô Amitabha thì chữ mi, tiếng Trung Quốc cũng mi, tiếng Nhật cũng mi, tiếng nào cũng mi hết trơn á. Mình đọc di thì nó xa hơn, về nói về âm thanh lệch thêm một chữ nữa, càng lệch xa với âm thanh gốc càng xa về âm thì cái tác dụng nó về âm thanh nó giảm, tần số âm nó giảm. Cho nên vì vậy nếu ai tu sâu hãy nên đổi sang niệm Ami để vừa niệm nó ngọt giọng hơn, dễ chịu hơn, và đồng thời cũng giúp cho âm thanh chủng với âm thanh tiếng Phạn hơn. Tiếng Phạn là mi mà, thì mình niệm mi đó, mình không nói tiếng Trung Quốc, mình nói tiếng Phạn thôi. Tiếng Phạn là tiếng Ấn Độ xưa Phật truyền là mi, thì chúng ta niệm mi thì tốt hơn, đúng không ạ? Đó, cho nên là người tu sâu người ta xong ấy, còn người tu mới mới thì sao ấy, họ muốn niệm sao niệm không sao cả, niệm a di niệm mi gì cũng vãng sanh được hết á. Đó. Cho nên mình phải hiểu nguyên lý từng chút trong tu tập Đà La Ni. Bây giờ mà nói về chú thì câu Phật hiệu chúng ta là chú vương, tại sao câu bốn chữ hoặc sáu chữ thánh hiệu Đức Phật A Di Đà, A Di Đà cũng là chú vương, với niệm cũng có hiệu lực mạnh mẽ. Vì sao? Những câu chú khác có thể là Phật Bồ Tát gia trì không nhiều, nhưng câu chú này được Phật Bồ Tát gia trì nhiều. Cho nên mình tu niệm Phật cũng là trì chú đó quý vị, đừng nghĩ phải chạy đi trì chú nữa, đủ rồi. Chú đây một câu Phật hiệu là đại chú vương luôn rồi, tổng trì các ca pháp trong đó. Vậy thì mình không hiểu, cho nên quý vị thấy nhiều người niệm Phật lâu năm nó có dòng chuỗi thôi, đeo lên người thôi là bắt đầu ma sợ quá trời, phải không? Cho một cái sợi chuỗi cho người khác đeo, người ta đang bị ma nhập, đeo vô cái ma nó xuất ra luôn đó. Vậy đó, không phải đơn giản đâu à. Cho nên năng lực không thể nghĩ bàn, cố gắng thực hành hãy làm đi rồi mới tin, chứ mà nghe nói không, nghe tay này lọt qua tay kia không tin đâu, khó lắm. Bao giờ người ta tin là gì? Người ta chứng nghiệm thấy người ta mới tin. Đời nay cần có yêu cầu là bằng chứng mà, chứng cứ mà. Mà chứng cứ bây giờ chứng cứ ở đâu? Mình muốn tin thì chứng cứ ở trên mình. Đó, giống như Bồ Tát Quan Thế Âm nó tiền chăng trong đời gặp bao nhiêu thầy phỉ báng đại thừa. À, không tin đại thừa nhưng mà tin có Bồ Tát Quán Thế Âm. À, lạ vậy đó. Nói tin của ngài Quán Thế Âm thiệt nhưng mà không tin đại thừa. À, mà tin là ngài Quán Thế Âm có, tại sao? Vì có cảm ứng ngài Quán Thế Âm. Mà cũng lạ, cảm ứng ngài Quán Thế Âm mà là không tin đại thừa. À, thôi tu theo tiểu thừa, đi Vipassana thôi. Đó thì mới đáng buồn chứ. Cho nên là nhiều khi á, gọi là căn lành không đủ đó quý vị. Cho dù Phật Bồ Tát hiện thân độ rồi nhưng tin cũng tin nửa ngờ, tin hiện Quán Thế Âm thì tin quán có thế mà Quán Thế Âm rồi, hiện Đức Phật A Di Đà mới tin có Đức Phật A Di Đà, mà tại Đức Phật A Di Đà nói ôi nó chưa có muốn vãng sanh, nó chưa có đủ hiện căn là thôi hiện làm chi. Còn ngài Quán Thế Âm thì ngài từ bi mà, ngài hiện ra để giúp độ chúng sanh để thời gian, cho nên là hiện ra cho họ thấy đó. Hồi xưa Thiện Giang có cô học trò bên Thiên Chúa giáo đó, nghe Thiện Giang nói thì đó Thiện Giang còn đi dạy à, Thiện Giang nói cái cổ nói cái Phật của Bồ Tát có đâu thầy, nó thầy cứ nói tưởng tượng không. Thiện Giang nói bây giờ biết làm sao, bây giờ những cái chuyện nói như vậy bây giờ em tự chứng nghiệm lấy đi rồi em biết à, thì cái cô bé đó của người Thiên Chúa giáo mà cổ mà nhưng cổ chẳng tin Thiên Chúa cũng chả tin Phật à, cổ nói kêu sau này thời gian bắt đầu cổ tìm hiểu học Phật pháp. Cô nói với Thiện Giang á, trời ơi con em sợ lắm rồi. Sao sợ? Lên chùa em đứng vô trước chùa, trước chữ Phật đó em nói em nói bây giờ Phật nếu thật có thật trên đời hãy thì làm gì cho con tin đi. Sau đó nó sợ gần chết, nó không biết nó kể nó thấy cái gì đó, nhưng mà sau đó nó biết là Phật có thật. Từ đó nó đi rồi nó qua nó học Phật, nó bỏ Thiên Chúa luôn, mẹ cản cỡ nào cản, mẹ không cấm, mẹ Thiên Chúa mà dân sống đạo mà làm sao tin được, không cho con mình học cấm ghê gớm luôn. Thì bắt đầu về phải lấy cái sách Phật đó quý vị, lấy sách Phật mà phải lấy giấy báo nè, rồi bao cái bìa lại rồi nó để ghi ở ngoài cái nhãn là sách gì đó vân vân, để mẹ khỏi nghi ngờ. À, bao bìa lại rồi bắt đầu âm thầm đọc, thấy tội không? Nhưng mà dù sao cũng có duyên đó không, Phật Bồ Tát linh ứng, cho nên ai nó lên chùa mà thách thức Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát cho cái sợ quá tin liền. Nên ai không tin đó, giống như cái nhiều người đó kêu là không có vô thần nữa, không không có ma có quỷ. Bây giờ bảo họ 12 giờ đêm đi ra nghĩa trang ở đi, dám không? Sợ gần chết rồi đặt nói không có ma không có quỷ ra, mà ra đó là sợ, đâu dám ra. 12 giờ đêm ra ở nằm ngủ ngoài nghĩa trang đi, Sợ lắm, đâu có dám ra đâu mà. Chứng tỏ là họ vẫn tin có đó chứ. Chẳng qua miệng nói vậy thôi. Lười nhác rồi giải đãi, không muốn tin, không muốn nghe Phật, không muốn tu học thì nói cho rồi. Còn tin vẫn tin có luân hồi mà, vẫn có ma đó mà. Cho nên là thật sự nói quý vị thấy phải thực hành trải nghiệm mình mới được. Còn bây giờ nói trên lý thuyết không cũng khó đúng không? Thì chúng ta đó là chúng ta đang ở chỗ này, chúng ta đang đi cho hết luôn. Như vậy chú đã đi rồi thì bây giờ đã là ba loại rồi đúng không? Có bốn loại, còn lại thứ tư nữa. Đây còn cái đoạn này chưa hết. Nghĩa phiên chi danh hữu tứ, tức là cái về cái nghĩa Đà La Ni này nè. Thì Đà La Ni này về tên mà được phiên dịch theo nghĩa đó thì có bốn nữa chia ra. Chữ chú Đà La Ni này nè. Nhất là minh, một là minh, hai là chú, ba là mật ngữ, bốn là chân ngôn. Tức là quý vị thấy có khi người dùng chữ minh, chữ minh thì ít khi dùng đúng không? Chúng ta thấy dùng chữ chú vãng sanh. Rồi cái có khi nói là mật ngữ. Nếu có khi là đọc là chân ngôn, ví dụ như chúng ta thấy ở trong chú vãng sanh gọi là gì? Bạc nhất thiết nghiệp trước đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Tức là thay vì chữ dùng chữ chú dùng chữ Đà La Ni. Còn cái khi nè vãng sanh quyết định chơn ngôn đó, đó là chữ chơn ngôn này nè đó. Cho nên đôi khi chữ chơn ngôn chính là chữ chú thôi, đây là một trong bốn chữ. Có khi dùng chữ minh, có khi dùng chữ chú, có khi dùng chữ mật ngữ, có khi dùng chữ chơn ngôn, và có khi dùng chữ Đà La Ni thì cũng cái cũng là chú thôi. Bí Tạng Ký Vân ở trong sách Bí Tạng Ký nói: phàm phu nhị thừa bất năng tri, cố viết mật ngữ. Tức là gì? Hàng phàm phu, phàm phu sanh tử luân hồi, và bậc nhị thừa tức là thanh văn viên giác, bất năng tri tức là không biết. Phàm phu với hàng nhị thừa thanh văn viên giác cũng không biết được, không có biết. Cho nên mới gọi là mật ngữ, tức là cái sâu màu quá, giải thích cho chữ mật ngữ đó. Không hiểu được. Mật đây là sâu quá, không hiểu được. Mật cũng là bí mật nhưng mà mật đây là quá sâu, không hiểu được. Như Lai ngôn chân thật vô hư vọng, cố viết chân ngôn. Đây là giải thích cho cái chữ thứ tư là thế nào là chân ngôn. Chân ngôn là lời nói chân thật đúng không? Thì ở đây nói là gì? Cái lời nói chân thật của Đức Như Lai á, lời nói của Như Lai á, thì chân thật, không có một chút nào dối trá. Cho nên mới nói là chân ngôn. Chân ngôn tức là chú là chân ngôn, mà thật là lời nói chân thật của Đức Như Lai. Như vậy tên được phiên dịch theo nghĩa thì có bốn nghĩa: minh, chú, mật ngữ, chân ngôn. Trong sách Bí Tạng Ký nói phàm phu và hàng nhị thừa không thể biết nên nói là mật ngữ. Lời của Như Lai chân thật không có hư dối nên nói là chân ngôn. Đó, thì quý vị biết tại sao chân ngôn. Cho nên ở trong vãng sanh tịnh độ thần chú, có khi là vãng sanh tịnh độ thần chú, có khi là vãng sanh quyết định chơn ngôn, thì chơn ngôn cũng là thần chú. Và thần chú là gì? Mà chữ chơn ngôn cái là lời nói chân thật, không có hư dối chút nào, không có sai. Mà lời nói đó của ai? Của Như Lai, của Phật. Chúng ta ráng hết cái chữ bốn bà nghi này ha. Tứ Nhẫn Đà La Ni an trụ ư pháp chi thật tướng, vị chi nhẫn. Tức là gì? Bây giờ Nhẫn Đà La Ni thì định nghĩa là an trụ, tức là quý vị trụ mà một cách vững vàng ổn định. Ổn này là an ổn, chữ an này là an ổn, tức là vững vàng và thoải mái, là định trụ ở trong đó. Ở trong đâu? Thật tướng của các pháp. Lại đụng tới thật tướng các pháp rồi. Thật tướng các pháp, thật tướng của pháp là gì? Vô tướng và vô bất tướng đúng không? Chúng ta học rồi, tức là cái tướng đó nó không có cố định, nó có biến đổi. Mà thật tướng đó nó có một cái không biến đổi. Tuy là cái tướng của các pháp nó biến đổi bên ngoài nhưng mà nó có một cái không biến đổi, đó gọi là thật tướng. Thì là chúng ta phải hiểu được ý nghĩa đó. Cho nên đó là thật tướng mà quý vị có thể thấy được các pháp nó như vậy, sống ở trong đó một cách vững vàng, an ổn, thì quý vị đó gọi là gì? Được gọi là gì? Ở đây gọi là vị chi nhẫn, thì gọi là nhẫn. Trì nhẫn danh vi Nhẫn Đà La Ni. Đó. Quý vị giữ được cái nhẫn đó thì gọi là Nhẫn Đà La Ni. Cho nên nó hai tầng. Đầu tiên là quý vị phải được cái gì? Phải được thật tướng của các pháp đã, mà được mà phải phải sống được cái đó, sống một cách vững vàng ở trong đó, chứ không phải như chúng ta nghe nói thì chúng ta cũng nói lại và trước nói, nhưng mà chúng ta không có sống được trong đó thì chúng ta không có nhẫn. Rồi giữ được cái nhẫn đó mãi thì gọi là gì? Thì gọi là nhẫn đà ni. Cho nên khó lắm quý vị ha, đâu đơn giản để đặt nhẫn đà ni đâu. Bốn, nhẫn đà ni an trụ trong thật tướng của pháp gọi là nhẫn, trì nhẫn gọi là nhẫn đà la ni. À, thì có lẽ chúng ta nên dừng ở chỗ đà la ni, còn buổi sau chúng ta sẽ bắt đầu từ bá thiên tam muội, chúng ta sẽ tiếp tục. Hôm nay có lẽ là mình học tới đây, để vì quý vị thấy cái phần này nó hơi khó, mấy cái chỗ này mà giảng á, giảng mà giảng đi cố gắng đi nhanh á, thì quý vị nghe không hiểu gì cả. À, thì phải giảng chậm lại một chút, phải lồng thêm, nói thêm rộng ra, mà nói như vậy nó mất thời gian nhiều hơn. Quý vị thấy cái phần này ở trong khoa chú 24 á, Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú 24, à, từ tập 101, 102 mà hòa thượng giảng hết cái phẩm số 2 á là tới tập 119. Như vậy là 19 tập đúng không? 19 tập, 20 tập để mà giảng nguyên cái phẩm từ đây tới cuối phẩm hà riêng hòa thượng. Phẩm thứ hai hòa thượng giảng Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú 24 là từ tập 73. Từ tập 73 là 83, 93, 2000 103, 113 là một bao nhiêu rồi? 40 tập. Cộng thêm 23 là 50 tập đúng không? Nhưng mà trừ được 4 tập, như vậy là gần là 46 tập mới giảng xong phẩm thứ hai Đức Tùng Phổ Hiền. Thiện Trang bữa nay giảng tới buổi 25. À, thì đi cũng được nhanh hơn, chắc là Thiện Trang giảng tầm 30 buổi. À, có phải vậy mới hết được được phẩm thứ hai Đức Tùng Phổ Hiền. Vì phẩm này rất nhiều nội dung cao hay. Thật ra Thiện Trang đã giảng rất thấp, vì thứ nhất là cảnh giới mình không cao như hòa thượng, thứ hai là đồng tu cũng mới, thứ ba nữa là cũng không dám mở rộng, chỉ giới thiệu thôi. Nhưng mà những cái điều này mà giảng ra thế nào, nhẫn đà la ni tu như thế nào vân vân thì rất là đã đúng không? Và đặc biệt về Hoa Nghiêm Tam Muội nghe rất đã. Chúng ta mà khế nhập được một phần cảnh giới, nghe được, tuy cái bài pháp này rất dài, nhưng nếu quý vị chỉ cần nghe hiểu được một chút thôi, quý vị rất an lạc, quý vị sẽ hành được cái phần đó, coi như quý vị sẽ được lợi ích rất lớn. Cho nên pháp giống như là cơn mưa rào lớn, nhưng mà tùy loại cây, cây nào hấp thụ được bao nhiêu hấp thụ, dù được hấp thụ ít cũng có lợi ích đúng không quý vị? Chứ miễn là có hấp thụ thôi là điều tốt, cây cỏ tốt tươi cả. Bây giờ cơn mưa đó, mình cái cây mình nhỏ quá, mình làm sao hấp thụ hết được, không thể nào hấp thụ hết cơn mưa đó được, vì cái cây của con nhỏ quá, cây pháp bồ đề của con nó nhỏ quá, thì con chỉ có hấp thụ được chút ít thôi, hấp thụ vừa đủ cho mình là được rồi. Cho nên đừng bi quan, Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, mà bây giờ con chỉ mong là lượm được chút nào. Giống như bây giờ vàng thì chất khối đó nhiều quá, nhưng mà mình lấy không nổi, mình lấy được chút nào hay chút đấy. Và mỗi bài pháp lượm được một chút, bài này lượm được chút, bài sau lượm được chút, bài sau nữa lượm được chút, bỏ vô giữ gìn được kho tàng của mình càng ngày càng giàu. Mình nghe bữa nay là bao nhiêu, 760 bài, 69 bài, lần trước 121 bài là bao nhiêu rồi, là 180 bài Thiện Trang giảng rồi đó. Và nghe của bà thượng nữa, vì mỗi bài mà lượm được chút chút vậy là quý vị có một khối gia tài về Phật pháp rất nhiều, gọi là kho tàng Đà La Ni. Và như vậy dần dần quý vị khế nhập niệm Phật Tam Muội, Hoa Nghiêm Tam Muội, công đức không thể nghi bàn. Cho nên hòa thượng mới nói mỗi ngày chịu khó đọc một biến kinh Vô Lượng Thọ, cái đọc ngày biến niệm Phật là quý vị tu vô lượng công đức rồi. Ở trong Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú, hình như tập 127 của khoa chú 24, hòa thượng cũng nhắc lại ráng niệm Phật. À, và đồng thời quý vị muốn muốn làm gì, người đời muốn mong mừng thọ, chúc thọ, thì hòa thượng khuyên là gì? Hãy chúc thọ bằng cách nào? Đừng có sát sanh, đừng có hại vật. Chúc thọ bằng cách đơn giản nhất, hãy mời pháp sư, cư sĩ, những người giỏi đó, những người khả năng tu được là được giảng kinh Vô Lượng Thọ. Nếu như không có nhiều thời gian, làm một ngày thì giảng về giảng nguyện thứ 18 thôi, giảng nào đó giảng giới thiệu sơ sơ về thế giới Phương Lạc đó, nếu mà giảng một ngày. Nếu như 3 ngày thì giảng hết phẩm thứ 6 đó. Còn nếu như mà giảng được 7 ngày thì vừa phẩm thứ 6 vừa phẩm 24, 25. Để gì? Con đường về Tây Phương Cực Lạc. Và thượng nói mình phải giảng phẩm 24 và phẩm 25. Rồi nếu mà nhiều đó, được 21 ngày rồi trở lên thì quý vị cho giảng nguyên bộ kinh Bường Thọ một lần hết dòng, dẫn lược qua hết. Đó, công đức vô lượng, đúng được vô lượng thọ luôn. Vô lượng đúng nghĩa là đời này được phước báo, sống lâu, đời sau được sanh về cõi nước vô lượng thọ thật sự. Nên công đức không thể nghi bàn. Chúng ta cũng đang giảng ở đây đó, cho nên mỗi lần nghe là mình được thêm tăng thêm phước báo, tăng thêm thọ mạng, đời này được sống lâu thêm, đời sau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được là vô lượng thọ thật sự rồi, đúng không? Cho nên phước báo không ngần không hé. Vậy mà không bỏ thời gian để nghe, để thích đi tìm những thế gian khoái lạc thế gian. Và trong kinh Vô Lượng Thọ nói phú quý vinh hoa đương thời khoái ý à, tức là gì? Cái phú quý vinh hoa là cái giàu sang, rồi cái những cái hư danh ở thế gian là vinh hoa, đó là thành công đó, sự nghiệp đó, là tiếng tăm rồi đó. Nhưng mà gì? Đương thời khoái ý. Nhưng mà lúc đó được, lúc đó đang lúc đó thì được, vui vẻ lắm à, khoái ý. Khoái là gì? Vui vẻ, đúng là thỏa mãn ý của mình lắm. Nhưng mà gì? À, không biết tu thiện à, đến khi thọ chung chi hậu, tức là sau khi cho chỗ chết thì à, nhập tam ác đạo, hai tai khả thương, nói chung thật vô trong 3 đường ác, lúc đó mới đáng thương à, thật là đáng thương thay. Cho nên là phải ráng tu nha, đời này không tu khổ lắm quý vị. Thế giới này đang thay đổi rồi, nhiều thiên tai, nhiều dịch bệnh rồi, chiến tranh bờ mé vân vân, bây giờ nó càng ngày càng bất an. Cho nên mỗi người hãy xây cái thành vững chãi cho mình bằng cách gì? Đoạn ác tu thiện, đừng làm các điều ác, siêng làm các việc lành, rồi tịnh tự tịnh tâm của mình bằng cách là niệm Phật, chứ mình không dạy theo kinh Pháp Cú à, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, mình nói là tự tịnh kỳ ý bằng cách là niệm Phật, học Pháp à, nghe Pháp, học Pháp, đọc kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật. Đời này chỉ một phương hướng, một mục tiêu. Một phương hướng đó là về Tây Phương Cực Lạc. Một mục tiêu đó là thân cận Đức A Di Đà Phật. À, một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Niệm phải niệm gì? Niệm giống như là tha thiết như người con nhớ mẹ. Bây giờ chắc mấy nói người con nhớ mẹ, không có mấy đứa con nào nhớ mẹ. Cho nên khỏi nói. Vậy tha thiết như thế nào? Giống như người rớt vào hầm phân mà mong được ra khỏi hấp phần hầm phân đó. Bây giờ đó, đó rớt vào nhà vệ sinh mà nó bị sập rồi đó, quý vị tưởng tượng nhà vệ sinh nó sập đó, nó dơ, nó chảy ra đủ thứ đó, quý vị mong thoát ra khỏi vậy đó. Đó thì quý vị niệm Phật như vậy thì sẽ thành công. Đó là cách nói là ngài Đại sư Quang dạy, rớt vào như rớt vào hồng phân muốn ra khỏi, quý vị niệm với tâm tha thiết như vậy thì tự nhiên không nhất tâm cũng sẽ thành nhất tâm. Cho nên nếu niệm chưa nhất tâm mà do tâm vẫn còn lơ là không tha thiết, tức là tín nguyện mình có vấn đề, cho nên là mình niệm Phật mới giải đãi. Thôi thì hôm nay chúng ta hết giờ rồi, hẹn quý vị lúc khác. À, tuần này chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ thứ bảy đúng không ạ? A Di Đà Phật. À, xin chào quý vị, bây giờ chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.
Four. Ni Tho Pho.